Chương 437, trò đùa. Đem mệnh của ngươi giao ra a. Chương 437, trò đùa. Đem mệnh của ngươi giao ra a. Ngươi sẽ không phải là đang giảng một chút thấp kém sắc tình nội dung a? Nghe Tinh Tinh nhìn xem Triệu Hâm, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi chăm chú nghe ta đem cố sự kể xong. Triệu Hâm thật là có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới đại gia sẽ hướng cái phương hướng này liên tưởng. Tại Vương tỷ dẫn đầu hạ, hai người cùng đi tiến vào trạm xăng dầu nhà kho. Chờ bọn hắn lần nữa theo trong kho hàng đi ra lúc, Tiểu Lý cả người trạng thái đã hoàn toàn khác nhau. Vương tỷ, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không quá phù hợp a? Tiểu Lý nhìn bên cạnh vẻ mặt tiểu mị Vương tỷ, có chút do dự hỏi. Đều đã làm, có cái gì không thích hợp? Vương tỷ cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không có đem Tiểu Lý lo lắng để ở trong lòng. Cái này Tiểu Lý cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù ngoài miệng đã từng cự tuyệt qua, nhưng trong lòng kỳ thật một mực rất chờ mong. Ngươi còn nói không có thấp kém nội dung, nghe Tình Tình cũng không nhịn được liếc mắt. Nhìn xem Triệu Hâm, thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ta đây không phải đem không trọng yếu bộ phận trực tiếp tình lược rơi mất đi, đây vốn chính là chuyện xưa một bộ phận. Người chuyên tâm nghe, có lẽ là người trẻ tuổi tinh lực phá lệ rồi dào, đêm hôm đó, hai người thỉnh thoảng liền sẽ hướng trong kho hàng chạy. Cũng may cái này chạm xăng dầu vị trí 10 phần vắng vẻ. Bình thường không có nhiều cỗ xe tới cố lên. Hoàn cảnh cũng phá lệ yên tĩnh. Loại trạng thái này một mực duy trì liên tục tới sau nửa đêm. Một hồi tiếng bước chân dồn dập đống nhiên truyền đến. Tiểu Lý vội vàng mặc quần áo tử tế, bước nhanh ra ngoài. Nhưng kỳ quái là, Vương thị cũng không có cùng theo đi ra. Ta hỏi ngươi, lão bà của ta ở nơi nào? Tiểu Lý vừa ra cửa, liền thấy một người đàn ông hướng phía chính mình đi tới, mở miệng hỏi. Lão bà ngươi? Chính là Vương Thục Phân. Nam nhân nhìn xem Tiểu Lý, tiến một bước giải thích nói, nàng cũng là các ngươi trạm xăng dầu nhân viên, phụ trách ban ngày cấp lớp. Ngươi nói là Vương thị? Vừa nhắc tới Vương thị, Tiểu Lý trong lòng không hiểu có chút bối rối. Dù sao người trước mắt là Vương thị hợp pháp trợ phu, cho dù đối phương đã vượt quá giới hạn trước đây. Ta không có gặp nàng a, nàng tan tầm về sau liền đã đi. Tiểu Lý nghĩ nghĩ, phát hiện Vương tỷ cũng chưa hề đi ra, lập tức hiểu nàng ý tứ. Không đúng, lão bà của ta bình thường tan tầm đều vô cùng đúng giờ, có thể từ hôm qua bắt đầu, nàng liền không có về nhà. Nam nhân cau mày, bực bội nắm tóc, thần sắc lộ ra đã lo lắng lại lo lắng. Tiểu Lý trong lòng lại tràn đầy khinh bỉ, nam nhân này nếu là thật quan tâm lão bà của mình, lúc trước cũng sẽ không đối Vương tỷ không quan tâm. Bây giờ nói những này, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Vậy ta lại đi địa phương khác tìm xem đi. Không đúng, nàng là tuyệt đối không thể cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Nam nhân một bên tự lẩm bẩm, một bên quay người rời đi trạm xăng dầu. Nam nhân thân ảnh mới từ tầm mắt bên trong biến mất, Vương tỷ liền bỗng nhiên hiện thân. Nàng nghiêng dựa vào cạnh cửa, con mắt chăm chú đi theo nam nhân đi xa bóng lưng, hồi lâu đều không có xê dịch. Vương tỷ, ngài đây là còn không có buông hắn xuống đâu. Tiểu Lý đáy lòng không khỏi vì đó dâng lên một cỗ không hiểu ghen tuông, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn ngươi nói, tỷ tỷ làm sao có thể còn đối nam nhân kia nóng ruột nóng gan đâu? Vương tỷ cười khẽ một tiếng, lời nói đến chỗ này liền ngừng lại, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Thế nào, có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ phong thái vẫn như cũ, bị lực không giảm nha? Vương tỷ lời nói xoay chuyển, mang theo ý cười hỏi ngược lại. Bất quá nói thật, ta có chuyện muốn nói với ngươi, muốn hướng ngươi mượn dạng đồ vật. Vương tỷ nhìn về phía Tiểu Lý, ngựa khí trầm dần, chậm rãi mở miệng nói ra. Mượn cái gì nha? Lúc này Tiểu Lý mười phần hào phóng, lập tức trả lời nói. Ta muốn mượn tính mạng của ngươi. Vương tỷ ngựa khí bỗng nhiên biến âm trầm, lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Vương tỷ, ngài đây là nói cái gì đó, mở dọa người như vậy cho đùa. Tiểu Lý trong lòng đột nhiên trầm xuống, không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Không khí hiện trường cũng sát thực hung hăng hướng lấy quỷ dị phương hướng phát triển. Cho đùa, đem mệnh của ngươi giao ra a. Vương tỷ tiếng nói còn không rơi xuống, liền trực tiếp hướng phía Tiểu Lý mạnh tiến lên. Uy, uy, ngươi tiểu tử này phát cái gì ngốc đâu? Một giây sau, Tiểu Lý chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi trong đầu hình tượng thực sự quá kinh dị. A, có chuyện gì không? Tiểu Lý lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình vừa rồi chỉ là ngồi ở chỗ này, nghĩ đến quá nhập thần. Không nghĩ tới vậy mà lâm vào như vậy trong lúc miên man suy nghĩ. Tiểu Lý nhịn không được vỗ vỗ đầu của mình, âm thầm cục, chính mình cái này đầu óc cả ngày đến cùng đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật. Đây không phải rõ ràng đi, ta đến trạm xăng dầu, ngươi nói 630 cùng ta có thể có quan hệ. A, thực sự thật có lỗi. Tiểu Lý vội vàng nói xin lỗi, vừa rồi quả thật có chút hoảng hốt. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là một người đàn ông, mặc tây trang màu đen, vậy mà cùng mình vừa rồi trong tưởng tượng Vương tỷ trưởng phu dáng dấp giống nhau như lúc. Ngươi là Vương tỷ trưởng phu sao? Tiểu Lý tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Vương tỷ? Cái gì Vương tỷ? Ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi có phải hay không đầu óc không rõ ràng? Nam nhân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy nhận lấy mạo phạm, ngữ khí cũng theo đó biến không quá hữu hảo. Thật vô cùng thật có lỗi, ta nhận lầm người. Tiểu Lý nghe xong, chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi. Xem ra đúng là chính mình nhận lầm người. Tiểu Lý đừng đề cập nhiều lung túng. Tiểu tử ngươi giữa ban ngày làm gì mà ra, còn không tranh thủ thời gian ủng hộ cho ta. Ách, ta một cái khác đồng sự không phải ở bên ngoài sao? Tiểu Lý vừa nói, một bên hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vương tỷ vậy mà không thấy tung tích. Tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng đâu, theo ta tới ngươi cái này trạm xăng dầu bắt đầu, ngoại trừ nhìn thấy ngươi ngồi ở chỗ này mà người, liền không có gặp những người khác. Nam người không biết làm sao nói, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tiểu tử này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề à, nhìn liền một bộ không bình thường bộ dáng. Khả năng này nàng đi nhà cầu a. Tiểu Lý không có nói thêm nữa, đứng người lên đi ra quầy hàng, trực tiếp hướng phía nam nhân xe đi đến. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi sắc mặt rất kém cỏi, gần nhất nhưng phải nhiều chú ý một chút." Nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Sắc mặt rất kém cỏi? Có sao?" "Đương nhiên kém, chính ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt kìa, từ đến liền cùng vừa bệnh nặng một trận dường như." "Còn có à, ta nói cho ngươi, ngươi cái này chạm xăng dầu cho ta cảm giác rất không thích hợp, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này cho thỏa đáng." Nam nhân vừa nói, một bên không tự chủ được nhìn chung quanh một vòng, không hiểu cảm thấy trên thân lạnh siêu siêu. Cái này nhưng có điểm đáng sợ. Thật tốt, làm sao lại lạnh siêu siêu, hiển nhiên nơi này không quá bình thường. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Về phần tin hay không, còn phải nhìn tiểu lý chính mình. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là đơn thuần trực giác mà thôi. Ngươi là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Tiểu lý không khỏi truy vấn, nhìn xem trong gương sắc mặt của mình, hắn có chút kích động. Hắn có thể nghĩ đến tại sao mình lại như thế suy yếu, đều là vừa rồi cái kia ảo giác gây. Tiểu lý cũng không phải là một cái không tin vị thần mà nói người. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Ngành nào không chuyên nghiệp? Ngươi tiểu tử này sợ không phải thật đầu óc có vấn đề, ta cũng không phải cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp. Nam nhân tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, sắc mặt của ngươi là thật rất kém cỏi, nếu là gần nhất không có gì chuyện cần yếu, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi chỗ này tương đối tốt. Nam nhân nói xong, liền trực tiếp lên xe của mình. Huynh đệ, tiền trọng lại còn là mệnh trọng yếu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Nói xong, một cước chân ga đạp xuống đi, xe trực tiếp thẳng lái đi. Tiểu lý cũng có chút bất đắc dĩ, cái này cũng không phải nguy hiểm gì trùng điệp địa phương, nói với ta những này làm gì chứ? Thật sự là cao hứng hụt một trận, còn tưởng rằng gặp phải cái gì có người có bản lĩnh nữa nha. Vương tỷ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tiểu lý xoay người trong nháy mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Vương tỷ vậy mà liền đứng ở sau lưng hắn, hơn nữa không biết rõ lúc nào thời điểm đống nhiên xuất hiện. Ta một mực đều ở nơi này nha. Vương tỷ nhìn xem tiểu lý, trên mặt lộ ra thần tình khốn hoặc. Ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào đâu? Thế nào vẫn đối với không khí nói một mình? Vương tỷ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ta tiểu lý lần này hoàn toàn động, ngài không thấy được sao? Vừa rồi có một chiếc màu đen xe Audi, cái gì xe Audi, cái này hơn nửa đêm, chỗ nào sẽ có người tới nơi này cố lên? Vương tỷ lạnh nhạt nói. Cũng là ngươi, từ hôm nay tới làm vẫn lại nhại, hơn nửa đêm còn đang nói mơ, hơn nữa ngươi nếu là cảm thấy cô đơn, không bằng tìm cái bạn gái. Vương tỷ vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ta tiểu lý chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới tự mình làm mộng nói chuyện hoang đường, lại bị người nghe được. Mấu chốt vẫn là bị người trong cuộc nghe được. Thật sự là quá tệ. Vương tỷ, ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, không có gì ghê gớm. Ta không ngại, ngươi thật tốt làm tốt công việc của mình là được rồi. Vương tỷ lạnh nhạt nói, xem ra tựa hồ là thật không thèm để ý chuyện này. Vương tỷ, thật, vô cùng thật không tiện, không sao cả, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến a. Tốt, tiểu lý nhẹ gật đầu, không khỏi cảm thấy, trước mắt Vương tỷ người còn rất khá. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liền nghĩ tới chính mình vừa rồi làm cái kia mộng xuân. Trong lòng có chút nổi lên một tia gợn sóng. Nếu là trong mộng cảnh tượng là thật liền tốt. Đúng rồi, ta muốn nói với ngươi sự kiện, chúng ta cái này chạm xăng dầu, kỳ thật ban đêm bình thường là không kinh doanh. Ngươi trẻ tuổi, nhưng phải để ý một chút, đêm khuya ở cái địa phương này phòng thủ, nhất định phải lưu ý nhiều. Vương tỷ hạ giọng, thần thần bí bí dặn dò. Muốn lưu ý cái gì nha? Tiểu lý nghe xong lời này, trong lòng lập tức căng thẳng dây cung, chẳng lẽ tòa này chạm xăng dầu phía sau thật có cái gì ly kỳ truyền thuyết? Cũng không cần quá mức khẩn trương, ngươi tuổi còn trẻ, khí huyết tràn đầy, lẽ ra sẽ không gặp phải phiền phức gì. Vương tỷ đánh giá tiểu lý, tiếp tục nói đi xuống nói. Vương tỷ, ngài có thể đừng làm ta sợ, ta cái này trong lòng đều đi theo rụt rè. Cái này có cái gì thật là sợ, không tính là nhiều đại sự, ngươi đừng để trong lòng, thoải mái tinh thần đợi liền tốt. Vương tỷ cười an ủi. Ách, tiểu lý nhất thời nghẹn lời, không biết nên tiếp lời gì mới tốt. Chương 438, thật là muốn chết, lại làm mộng trong mộng. Chương 438, thật là muốn chết, lại làm mộng trong mộng. Vương tỷ, ngài cứ nói thẳng đi. Ngài như thế che che lấp lấp, trong lòng ta càng bất an. Tiểu lý thực sự không có cách nào, chỉ có thể thúc giục nói. Đây chẳng lẽ là đang giảng giải kinh khủng cố sự sao? Nói chuyện luôn luôn che che lấp lấp, giữ lại một nửa nói một nửa. Tiết lộ thêm vài câu tường tình, chẳng lẽ còn sẽ có gì không ổn sao? Hơn nữa mỗi lần đều chỉ nói nơi này gặp nguy hiểm. Nhưng đến đấy nguy hiểm ở nơi nào, lại vẫn cứ không chịu nói rõ. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra, quá kỳ quái. Tốt ta, ta nếu là nói, ngươi cũng đừng dọa đến luôn cuống tay chân. Vương thị trước nhìn về phía tiểu lý, chợt ung dung mở miệng. Ngài đều làm nền đã lâu như vậy, ta làm sao có thể không sợ đâu. Tiểu lý tính cách thẳng thắn, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Vậy ngươi đến cùng là muốn nghe, vẫn là không muốn nghe đâu? Đương nhiên muốn nghe. Coi như thật muốn xảy ra chuyện gì, cũng không thể chết được không minh bạch. Tiểu lý trong lòng đúng là nghĩ như vậy, ít nhất phải biết rõ ràng chân tướng. Tốt, vậy ta liền nói thật. Cái này chuyện phát sinh tại mười mấy năm trước, cùng hôm nay như thế, cũng là như thế này một buổi tối. Ngươi cũng biết, mười mấy năm trước lúc ấy, giám sát thiết bị thật là khan hiếm vật, không có nhiều địa phương phân phối. Hơn nữa việc này liền phát sinh ở chúng ta hiện tại chỗ cái này trạm xăng dầu. Lúc ấy cái này trạm xăng dầu vừa gây dựng không bao lâu. Kia là một cái một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, trạm xăng dầu bên trong chỉ có một vị nữ nhân viên tại trực ban. Có thể hết lần này tới lần khác ngày đó không có những đồng nghiệp khác có thể qua đến giúp đỡ, trong nhà nàng hài tử còn vừa vặn bị bệnh. Trong nội tâm nàng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lại bởi vì muốn trực ban thoát thân không ra. tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Liên ở thời khắc mấu chốt này, tới một cái cử chỉ lỗ mãng chủ xe, lái một chiếc màu đen xe BMW, vừa xuống xe liền miệng đầy âu ngôn ngữ, lớn tiếng la hét phải cố gắng lên. Vị kia nữ nhân viên nghe xong, cũng không cùng hắn quá nhiều so đo, đàng hoàng giúp hắn thêm kết thúc dầu. Nhưng ai cũng không ngờ tới, cuối cùng thu hồi dầu thương thời điểm, nàng không cẩn thận, nhường một chút dầu vẩy trên mặt đất. Mà cái kia đang hút thuốc lá nam chủ xe, vậy mà trực tiếp thuốc lá đầu ném tới. Ngươi biết kế tiếp một nháy mắt xảy ra chuyện gì sao? Toàn bộ trạm xăng dầu trong nháy mắt liền đã xảy ra bạo tạc. Cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện hai bộ thi thể. Về sau, cái này trạm xăng dầu chỉ là đơn giản thanh sửa lại một chút, liền lại như thường lệ buôn bán. Nhưng kỳ quái là, mỗi lần có người tăng ca tới sau nửa đêm, tổng sẽ thấy một nữ nhân đi vào trạm xăng dầu, tiến lên hỏi thăm sau, nàng nói mình cũng là nơi này nhân viên. Hơn nữa còn thường thường hỏi người khác, có thể hay không mượn điện thoại di động của nàng dùng một chút, con của nàng đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu về sau, dạng này quái chuyện phát sinh đến càng ngày càng nhiều, tin tức truyền ra sau, cái này trạm xăng dầu liền bị bỏ hoang. Cũng chính là hai năm này, mới sửa chữa sau lại lần gây dựng. Vương tỷ vừa cười vừa nói: "Vương tỷ, ta thế nào cảm giác ngài hôm nay nói lời so bình thường nhiều hơn không ít ta?" Tiểu Lý tò mò hỏi. "Bởi vì có chuyện tốt nhà, trong nhà của ta gặp gỡ đại hỷ sự thôi. Lao công ta vừa mua một phòng nhỏ." Vương tỷ cười đến không ngậm miệng được, khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý. Hiển nhiên, đối với mình phần này hạnh phúc sinh hoạt, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Dù sao đối với làm công người mà nói, có thể mua lấy phòng ở, quả thực chính là nguyện vọng lớn nhất. "Ta bình thường vốn là không thích tăng ca, nhưng hôm nay tâm tình tốt, tiểu tử cùng ta đổi ban, ta đáp ứng." Vương tỷ cười giải thích nói: "Đúng rồi, ngươi vừa rồi đứng ở chỗ này là tại nói chuyện với người nào đâu?" "Vương tỷ, ngài liền đừng đùa kiểu này, lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, ngài làm sao lại nhìn không thấy?" Tiểu Lý chỉ cảm thấy Vương tỷ là đang cố ý đùa hắn. "Ai đùa giỡn với ngươi, ta là thật không có thấy có người nói chuyện với ngươi a." "Đây không có khả năng." Tiểu Lý lập tức hoảng hồn. "Vương tỷ, chúng ta cũng không thể nói lung tung, ta thật bị hù dọa." Tiểu Lý nhìn xem Vương tỷ, vẻ mặt thành thật truy vấn: "Ta không có cùng ngươi nói mọ a, ta xác thực không thấy được bất luận kẻ nào a, ta chỉ thấy ngươi vừa rồi tự mình đứng lên đến, đi ra đến bên ngoài. Bộ dáng kia thật giống như đang cùng ai nói chuyện phiếm dường như. Cái này là tuyệt đối không thể." Tiểu Lý nghe xong lời này, hoàn toàn động. "Đi, chúng ta trở về nhìn giám sát." Tiểu Lý lôi kéo Vương tỷ liền hướng trạm xăng dầu bên trong đi, đem trước đó màn hình giám sát hoàn chỉnh đều đi ra. Thằng đến nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong, đích xác có người đi theo chính mình cùng đi lúc đi ra, Tiểu Lý mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Vương tỷ, ngài mau nhìn, ta liền nói có người a, ngài còn không tin." "Thật hay giả? Ta làm sao lại nhìn không thấy đâu?" Vương tỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. "Đúng a, ngài vì sao lại nhìn không thấy đâu?" Tiểu Lý cũng đi theo buồn bực. Ngay sau đó, Tiểu Lý chỉ cảm thấy sau cổ sống trở nên lạnh lẽo, toàn thân bắt đầu không tự chủ được phát run. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện nguyên bản khuôn mặt thanh tú Vương tỷ, không biết rõ lúc nào thời điểm, đầu biến máu thịt bé bét, miệng bên trong còn đang không ngừng mà tái diễn: "Ta vì cái gì nhìn không thấy đâu?" Câu nói này, một cái mắt, Tiểu Lý dọa đến da đầu đều tê. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, thế nào đống nhiên liền biến thành dạng này? Diêm Tinh Tinh ngồi Triệu Hàn trên đùi, tò mò truy vấn: "Ngươi đoán xem nhìn." Triệu Hàn cười đáp lại nói: "Không đoán ra được, ngươi nhanh lên nói cho ta đi." Hắn đang theo dõi bên trong thấy rõ rõ ràng ràng, từ khi người chủ xe kia sau khi rời đi, hắn vẫn luôn tại đối với không có một hai địa phương nói chuyện. Triệu Hàn thanh âm trầm thấp nói rằng: "Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt dùng mình một cái. Nói cách khác, cái này Vương tỷ nhưng thật ra là Diêm Tinh Tinh hỏi dò. Chớ nóng đội, cố sự này ta còn không có kể xong đâu." Triệu Hàn cười cười. Tiểu Lý bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại tỉnh lại. Nhìn trước mắt quen thuộc trạm xăng dầu, Tiểu Lý chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là muốn chết, lại là mộng trung mộng. Tiểu Lý trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị. Liên tiếp một cảnh, nhường toàn thân hắn đều đang không ngừng run rẩy. Hắn há miệng run rẩy ngồi xuống, mở ra trước mặt máy tính, bắt đầu lục soát cái này trạm xăng 827 trước kia chuyện cũ. Nhưng mà, nhường hắn giật nảy cả mình chính là, chính mình ở trong mơ nghe Vương tỷ nói cái kia cố sự, lại là chân thực phát sinh qua. Hơn nữa, thử sẽ không phải lại là một trận không tiết thực ảo mộng a? Tiểu Lý cảm giác ngực buồn bực đến hốt hoảng, hô hấp đều biến có chút khó khăn. "Tiểu Lý, ngươi ở chỗ này thất thần làm gì chứ? Ai đang nói chuyện?" Tiểu Lý phút chốc đứng người lên, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy một gã cô gái trẻ tuổi đứng ở đằng kia, nàng cũng giống như mình, đều là tại nhà này trạm xăng dầu kiêm chức làm công học sinh, chính là trước hai cái trong mộng giúp Vương tỷ thay thế trực ban bị kia. Lúc này, nàng đang đúng hạn tới làm đâu? Hóa ra là tiểu mộng a. Tiểu Lý thở phào một hơi, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Quá tốt rồi, người tới không phải Vương tỷ. Kinh nghiệm kia hai trận kinh dị ác mộng sau, hắn hiện tại đánh trong đáy lòng đối Vương tỷ nhiều hơn mấy phần e ngại. Ngoại trừ ta, còn có thể có người khác sao? Tiểu Mộng khẽ miệng giơ lên một vẻ ý cười, không có nói thêm nữa cái khác. Ta hiện tại có chút sợ Vương tỷ. Tiểu Lý thuận miệng đem cảm thụ của mình nói ra. Sợ Vương tỷ? Ngươi vì sao lại sợ hai nàng nha? Ta liên tục làm hai cái ác mộng, trong mộng cảnh tượng toàn cùng Vương tỷ có quan hệ. Ngươi nói ta có thể không sợ sao? Tiểu Lý không giữ lại chút nào, thẳng thắn thổ lộ hết lấy chính mình tao ngộ. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này nói cho cùng cùng Vương tỷ cũng không liên hệ quá lớn. Dù sao Vương tỷ về sau tỷ lệ lớn sẽ không lại xuất hiện tại cái này trạm xăng dầu. Dạng gì ác mộng nha? Tiểu Mộng nhăn đầu lông mày, Nhìn về phía Tiểu Lý trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần sắc khác thường. Chính là cùng chúng ta cái này chạm xăng dầu tương quan, còn liên lụy đến quỷ hồn loại hình đồ vật. Tiểu Lý lắc đầu, nghĩ thầm có lẽ là gần nhất áp lực quá lớn, mới có thể mơ giấc mơ như thế. Hắn khoát tay áo, cảm thấy mình có vẻ quá ngạc nhiên, quá nhạy cảm. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất trầm mê tiểu thuyết kinh dị, nhường đại não nhận lấy ảnh hưởng, mới làm dạng này mộng. Tiểu Lý không khỏi liên tưởng đến chính mình gần nhất một mực tại nhìn cái này loại thư tịch. Chuyện này, ngươi còn không có nghe nói sao, Tiểu Lý? Tiểu Mộng nhìn chằm chằm Tiểu Lý hỏi. Nghe nói cái gì? Ngươi sẽ không phải cũng muốn cùng ta giảng cái này chạm xăng dầu chuyện ma a? Ta sẽ không phải còn không có từ trong mộng tỉnh lại a? Cái gì mộng a, chúng ta chạm xăng dầu xảy ra chuyện. Bất quá là trước kia chuyện cũ, chỉ là hiện tại lại bị người lật hiện ra. Tiểu Mộng mở miệng giải thích. Hiện tại chuyện phát sinh, đến cùng là chuyện gì a? Ngươi thế mà còn không biết? Vương thị bởi vì trượng phu phản bội nàng, lúc làm việc luôn luôn tinh thần hoảng hốt, lực chú ý không tập trung, kết quả bị xe đụng. Người đã đưa đến bệnh viện, giống như không có đoạt cứu lại. Tiểu Mộng ngữ khí gấp rút nói rằng, ngươi đừng nói giỡn. Làm sao có thể xảy ra loại sự tình này? Tiểu Lý đột nhiên đứng người lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Nếu như đây là sự thực, kia kể bên này thế nào liền cảnh giới tuyến đều không có thiết trí. Ai nói cho ngươi sự cố là ở chỗ này phát sinh? Tiểu Mộng liếc mắt, bất đắc dĩ nói rằng, không phải nơi này. Kia là ở nơi nào a? Tiểu Lý càng thêm cuốn hoặc. Hắn không hiểu cảm thấy mình tốt như xa vào một cái tuần hoàn qua lại quái trong vòng. Một cái lại một cái chuyện liên tiếp xảy ra. Cái này thực sự quá không bình thường. Bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy ly kỳ tình huống xuất hiện. Sự cố phát sinh ở nàng đến trạm xăng dầu trên đường đi làm. Nàng khi làm việc trên đường một mực thần trí không rõ, không yên lòng. Tiểu Mộng nói tiếp, ngươi sẽ không phải là tại nói đùa ta a? Chính ngươi lên mạng nhìn xem tin tức liền biết. Tiểu Lý lập tức bật máy tính lên, không kịp chờ đợi tìm tòi. Nhưng mà, khi thấy trên mạng tương quan tin tức lúc, Tiểu Lý trong nháy mắt cả kinh nói không ra lời. Trong tin tức nâng lên người, vậy mà thật cùng Vương tỷ có liên quan. Có thể sao lại có thể như thế đây? Vương tỷ làm sao lại cứ như vậy đống nhiên qua đời? Nhớ tới trước đó còn có thể cùng chính mình nói đùa Vương tỷ, mặc dù nàng thỉnh thoảng sẽ hù dọa chính mình, nhưng Tiểu Lý cũng chưa hề nghĩ tới, nàng vậy mà lại lấy phương thức như vậy rời đi nhân thế. Cái này thực sự quá làm cho người chấn kinh, cũng thật là đáng sợ. Chương 439, đã ngươi thấy được, vậy ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Chương 439, đã ngươi thấy được, vậy ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Tiểu Lý chỉ cảm thấy toàn thân một hồi không hiểu hàn ý của tới. Vương tỷ vừa xảy ra chuyện, tương quan tin tức liền lập tức truyền bá ra. Chẳng trách mình nằm mơ thời điểm, người trong ngộng sẽ máu me đầy mặt, chẳng cảnh kia quả thực có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng vì cái gì chính mình sẽ liên tiếp mơ tới Vương tỷ đâu? Chẳng lẽ nói, Tiểu Lý trong đầu hiện lên một cái kinh khủng suy nghĩ, Vương tỷ cũng không phải là muốn tìm tự mình làm thế thân a. Dù sao em đẹp, Vương tỷ không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. Cái này bản thân liền là kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Vì cái gì chính mình sẽ lâm vào dạng này tầng tầng khảm bộ mộng trung ngộng? Nói cách khác, mặc kệ là cái thứ nhất mộng vẫn là cái thứ hai mộng, có lẽ đều không phải là trống rông xuất hiện, mà Vương tỷ mục tiêu chân chính có thể là tính mạng của mình. Chỉ là ngẫm lại, Tiểu Lý đã cảm thấy phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta bây giờ nên làm gì a? Ta cảm giác Vương tỷ là muốn bắt ta làm thế thân. Tiểu Lý trên mặt viết đầy thất kinh thần sắc. Trong lòng của hắn cũng cho là như vậy. Hắn giờ phút này là thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Loại kia sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi, nhường hắn hoàn toàn không biết làm sao. Đáng sợ tới hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Bản thân liền cùng nhau tin quỷ thần mà nói Tiểu Lý, giờ phút này đã theo lúc đầu kinh ngạc, hoàn toàn biến thành sợ hãi thật sâu. Nội tâm sợ hãi càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không biết mình nên ứng đối ra sao loại tình huống này. Vương tỷ sẽ không phải thật muốn đoạt đi tính mạng của mình a? Có thể chính mình chưa từng có đắc tội qua Vương tỷ a? Cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc chỗ nào trèo chọc đến nàng. Vương tỷ a? Vương tỷ, bất kể như thế nào, ngài tuyệt đối không nên tới tìm ta. Ta thật còn nghĩ thật tốt còn sống a. Tiểu Lý là thật bị dọa phát sợ. Hắn không biết rõ nên nói cái gì đến khẩn cầu Vương tỷ buông tha mình. Có thể chuyện trên đời này tình, nào có dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Tiểu Lý căn bản không biết rõ, từ vừa mới bắt đầu, kẻ nguy hiểm nhất kỳ thật liền là chính hắn. Ha ha ha, ngươi thế mà bị dọa thành bộ dáng này. Tiểu Mộng nhìn xem Tiểu Lý thất kinh dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này có gì đáng cười, cái này thật quá đáng sợ. Tiểu Lý bất đắc dĩ nói rằng, ta đùa giỡn với ngươi đâu, mới vừa nói đều là giả. Tiểu Mộng cũng thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ giải thích nói, trước ngươi không phải còn nói mình là gan đặc biệt lớn sao? Tiểu Mộng trực tiếp hỏi ngược lại, giả? Có thể trên mạng đầu kia tin tức là thật à? Nay Thiên Võng bên trên xác thực có như vậy một đầu tin tức, nhưng mà trong tin tức người trong cuộc cũng không phải là Vương tỷ. Ta chính là chỉ đùa với ngươi, không nghĩ tới đem ngươi sợ đến như vậy. Tiểu Mộng tiếp tục giải thích nói, ngươi thật tin tưởng sao? Ngươi loại hành vi này thật sự là quá mức. Tiểu Lý rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, hoàn toàn phát cáu. Loại này liên quan đến nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng chuyện, làm sao có thể lấy ra tùy tiện trêu chọc đâu? Thật để cho người ta không có cách nào tiếp nhận ngươi như thế tùy ý đùa kiểu này, liền không lo lắng có một ngày lại bởi vì không tôn trọng người khác, không coi trọng tương quan chuyện mà gặp phiền phức sao? Mỗi người đều hẳn là đối loại chuyện này ôm lấy lòng kính sợ mới đúng. Ở phương diện này, Tiểu Lý thái độ đặc biệt chăm chú. Thật có lỗi, thật cực kỳ xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này thật có ý tứ, mới sẽ làm như vậy. Tiểu Mộng trên mặt vẫn mang theo không quan tâm nụ cười nói rằng, nhìn nàng thần tình kia, hiển nhiên căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đây quả thật là không tính là chuyện trọng yếu gì, mỗi ngày đều sẽ xảy ra đủ loại tình huống, chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng để ở trong lòng. Vậy sao? Cái này trò đùa một chút đều không tốt cười. Tiểu Lý tâm tình phiền muộn ngồi ở một bên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tin tức. Tin tức này cũng quá có lừa dối tính. Hắn nhìn kỹ một chút mới phát hiện, đưa tin bên trong nhân vật chính căn bản không phải Vương Tỷ. Trong tin tức tinh tường biết, là một vị nữ sinh viên đang đuổi đi trên đường đi làm tao ngộ tai nạn xe cộ, cùng Vương Tỷ không có chút nào quan hệ. Hơn nữa bị kia nữ sinh viên tại chỗ liền bất hạnh qua đời, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Thật là kỳ quái, tin tức này bên trong nữ hài mặc quần áo, tại sao cùng trên người ngươi cái này giống nhau như cả? Tiểu Lý chăm chú đánh giá một phen, cái này rõ ràng chính là tiểu mộng hôm nay mặc món kia. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ sâu vào. Dù sao sống sờ sờ tiểu mộng liền đứng ở trước mặt mình, nếu như trước mắt không phải thật sự người, làm sao có thể còn ở nơi này nói chuyện với mình đâu? Nhưng càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu Lý rủi rủi con mắt, tiếp tục đi xuống động tin tức giao diện, đột nhiên cảm thấy trên tấm ảnh người cùng tiểu mộng quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Nói không chừng xảy ra chuyện không phải Vương Tỷ, mà là ta đây. Tiểu mộng đống nhiên nói ra một cái quỷ dị trò đùa, ánh mắt cũng biến thành có chút không bình thường. Tiểu Lý trong nháy mắt dọa hai tay đều phát run. Này làm sao mới từ liên quan tới Vương Tỷ kinh hãi bên trong bình tĩnh trở lại, đảo mắt liền gặp phải cùng tiểu mộng tương quan quỷ dị tình huống. Chính mình có phải thật vậy hay không làm cái gì chuyện sai? Không phải làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Đùa giỡn với ngươi đâu, đừng khẩn trương như vậy nha. Hôm nay ta vừa nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng giật nảy mình. Ta có thể không xảy ra chuyện gì, trong nhà vẫn chờ ta kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói. Ngươi đừng có lại cùng ta đùa kiểu này, thật sẽ đem người dọa ra bệnh tim. Tốt tốt, thật sự là phục ngươi. Tiểu Ngọc không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ai, có khách nhân đến, ta đi cố lên. Tiểu Ngọc nói xong cũng đi ra phòng trực ban, đi vào cố lên cơ bên cạnh, cầm lấy cố lên thường, dựa theo khách nhân yêu cầu đưa vào dầu lượng, bắt đầu thêm xăng. Mà trong phòng trực ban Tiểu Lý đâu? Thì tiếp tục hướng xuống lật xem tin tức giao diện. Mà ở hai nạn xe cổ hiện trường ảnh chụp phía dưới, còn có một chương người chết rõ ràng ảnh chụp. Một giây sau, khi thấy người chết tin tức tương quan lúc, Tiểu Lý sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Vì sao lại dạng này? Bởi vì trên tấm ảnh người hách lại chính là Tiểu Mộng. Trong tấm ảnh Tiểu Mộng mang theo nụ cười sáng lạ, nhưng hình tượng lại là màu xám trắng, cái này cùng trước mắt sống sờ sờ Tiểu Mộng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiểu Lý quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trên tấm ảnh người thật là Tiểu Mộng. Cái này là tuyệt đối không thể. Tiểu Mộng rõ ràng liền ở bên ngoài cố lên đâu. Nhưng mà tin tức phía dưới còn có một cái tin tức, nhường Tiểu Lý lâm vào sợ hãi cực độ bên trong. Bởi vì trong tin tức rõ ràng viết ra người chết danh tự là Ngô Cần Mộng. Mặc dù ở giữa cần chữ bị đánh lên dấu sao, nhưng nói thật, nhìn thấy cái tên này, lại thêm chương này tương tự độ cực cao ảnh chụp, bất kể là ai đều sẽ nhận định người chết chính là Tiểu Mộng. Tiểu Mộng thật xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa nàng đã bất hạnh qua đời. Đúng lúc này, phòng trực ban trước quầy điện thoại công cộng đống nhiên vang lên, Tiểu Lý nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Tỷ thanh âm. "Uy, Tiểu Lý à, Tiểu Mộng xảy ra chuyện lớn." Đêm nay khả năng không có cách nào tới làm, ngươi trước chính mình chống đỡ một hồi ban a. Nói xong, Vương Tỷ bên kia chuyển đến trận trận tiếng khóc, là thành âm một nữ nhân. Mơ hồ còn có thể nghe được có người đang gào khóc lấy, "Tiểu Mộng a, ngươi thế nào đi sớm như vậy, ngươi nhường mụ mụ về sau làm như thế nào quá a?" Một tiếng này âm thanh tê tâm liệt phế kêu khóc, để cho người ta nghe trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nhất là đối với giờ phút này Tiểu Lý mà nói, sợ hãi. Một cố khó mà dùng lời nói diễn tả được sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Cũng ngay lúc này, Tiểu Mộng thêm xong dầu, quay đầu đi vào phòng trực ban. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Tiểu Lý sắc mặt không thích hợp, Tiểu Mộng nhịn không được tò mò hỏi. Không có. Không có gì, thật là kỳ quái, nói đến cũng rất quái, không biết có phải hay không là ta gần nhất giấc ngủ không đủ, luôn cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Tiểu Mộng đống nhiên nói rằng. Ngươi giúp ta xem một chút. Tiểu Mộng quay đầu, sau gáy nàng bên trên một mảnh huyết hồng, hiện đầy vết máu, để cho người ta một cái liền có thể thấy rõ tình huống. Thế này sao lại là cái gì đơn giản đau đầu, rõ ràng là làm cái hốt đều đã bị đụng đến nát bét. Có còn đang không ngừng mà chảy ra ngoài. Mà giờ khắc này Tiểu Mộng lại dường như hoàn toàn không có phát giác, còn tại dùng tay càng không ngừng sờ lấy cái hốc. Trang cảnh kia nhìn xem phá lệ kinh khủng. Tiểu Mộng, giữa chúng ta chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn, ngươi tại sao phải dạng này hù dọa ta? Tiểu Lý hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiểu Mộng. Cái gì? Ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nào hù dọa ngươi? Ta đều nói, không có muốn hù dọa ý của ngươi. Tiểu Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Chẳng lẽ ngươi thấy được Tiểu Mộng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi? Ta thấy được, cái hốc của ngươi sau gáy của ta môi. Cái này vướng bận đồ vật. Tiểu Mộng bỗng nhiên phá lên cười. Cười đến phá lệ điên cuồng. Đã ngươi thấy được, vậy ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Tiểu Mộng biểu lộ đống nhiên biến dữ tợn có thể sợ lên. Không cần a, ta mới hơn 20 tuổi, ta không muốn chết. Ha ha ha, ngươi là thật sợ hãi. Tiểu Mộng lại đột nhiên nở nụ cười. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chính là chỉ đùa với ngươi, kỳ thật đây đều là ta cố ý thiết kế. Tiểu Mộng nhìn trước mắt thất kinh Tiểu Lý, trực tiếp tạ bạch đạo. Ngươi vừa tài sở nói là cái gì? Tiểu Lý kinh ngạc đến hai mắt trợn lên, nhưng mà ánh vào hắn tầm mắt, lại là Tiểu Mộng kia càng phát ra hung ác đáng sợ thân sắc. Thật thật không tiện, ta thật không có lưu ý, lại bị ngươi phát hiện. Tiểu Mộng khắp khuôn mặt là không còn cách nào khác bộ dáng. Là ta không có che lấp tốt, thật hết sức xin lỗi. Tiểu Mộng một bên cuống quýt tạ lỗi, một bên đem chính mình trong bụng rơi ra ngoài ruột một lần nữa nhét về thể nội. Ông trời của ta, trước mắt một màn này trực tiếp nhường Tiểu Lý dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ a? Tiểu Lý chăm chú nhìn trước mặt Tiểu Ngộng, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ chất vấn. Ta đương nhiên là người rồi, ta đều nói qua, chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Cái này sao có thể là trò đùa? Vừa rồi Vương tỷ đánh tới điện thoại vậy cũng là ta sớm ghi chép tốt âm tần. Tiểu Ngộng xuất ra điện thoại di động của mình, phát hình trước đó thu tốt nội dung. Vậy cái kia đầu tin tức đâu? Đầu kia tin tức là ta thông qua nội bộ mạng lưới chuyên môn phát đưa cho ngươi, không tin ngươi dùng điện thoại di động của mình lục soát một chút liền hiểu. Tiểu Ngộng tiếp lấy hướng Tiểu Lý giải thích nói. Chương 440, người tuổi trẻ bây giờ a. Tâm tư chính là cẩn thận lại phức tạp. Chương 440, người tuổi trẻ bây giờ a. Tâm tư chính là cẩn thận lại phức tạp. Ngươi Tiểu Lý bán tín bán nghi xuất ra điện thoại di động của mình đi xác minh. Kết quả sau khi ra ngoài, hắn hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi có phải hay không thực sự quá nhàn? Thật vô cùng thật có lỗi. Gần nhất trường học muốn cử hành chuyện ma sáng tác giải thi đấu, ta muốn sớm một chút tìm kiếm chút linh cảm, tranh thủ có thể cầm tới học đồng loại hình hù đến ngươi, ta lần nữa hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành ấy nấy. Tiểu Ngộng đội vàng lần nữa nói xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì đêm nay ta mời ngươi ăn bún thập cẩm tay, hơn nữa nhà này cửa hàng giá rẻ đồ vật bên trong ngươi tùy tiện tuyển, muốn ăn cái gì đều có thể. Nhà này trạm xăng dầu bản thân còn bổ sung một cái cửa hàng giá rẻ, thường ngày vật cần thiết bên trong cơ bản đều có thể tìm tới. Ngươi quá mức. Ngươi không biết rõ người đáng sợ là khả năng náo chết người sao? Thật đặc biệt, thật xin lỗi. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy. Tiểu Ngộng tranh thủ thời gian lại một lần xin lỗi. Vậy sao? Ngươi còn có cơ hội không? Tiểu Lý sắc mặt đống nhiên biến âm trầm xuống. Ngươi không phải là thật sự tức giận a? Tiểu Ngộng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kỳ thật chính nàng cũng tin tưởng lần này cách làm quả thật có chút quá mức, trong lòng cũng rất băn khoăn. Chỉ có điều, chuyện đều đã làm, hiện tại chỉ hy vọng Tiểu Lý có thể tỉnh táo lại, đừng quá mức so đo. Thực sự thật có lỗi nha. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng, về sau ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Tiểu Ngộng nói tiếp. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Tiểu Lý bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nhớ tới chuyện gì? Tiểu Ngộng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta nhớ ra rồi. Thì ra ta đã sớm Tiểu Lý mánh mà cúi thấp đầu đánh giá thân thể của mình, trên mặt lộ ra một vẻ thê lương tự dễ ước. Ta nói làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Hóa ra là bởi vì ta đã qua đời. Tiểu Lý tiếp tục nói. Ngươi chớ cùng ta đùa kiểu này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nói đều là thật, ta nhớ ra rồi. Ta đi làm trên đường trải qua một tòa đập chứa nước, ai biết thắng xe đột nhiên không ăn, ta trực tiếp vọt xuống dưới. Về sau ta liền đến nơi này. Khó trách ta trí nhớ lúc trước đều không thấy. Không phải biến mất, mà là ta đã Tiểu Lý con ngươi có chút co vào. Hắn thực sự không thể tin được chính mình vậy mà thật đã chết. Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được hết thể trước mắt. Khó trách hôm nay lại đột nhiên mơ tới Vương tỷ. Thì ra là bởi vì chính mình. Nhưng thật ra là chính mình tiềm thức đang nhắc nhở chính mình. Tiểu Lý, ngươi không sao chứ? Tiểu Ngộng nhìn xem Tiểu Lý bộ dáng này, không khỏi có chút bối rối. Ha ha, cùng ngươi đùa giỡn đâu, là ngươi trước hù dọa ta. Tiểu Lý vừa cười vừa nói. Ngươi người này thật sự là Tiểu Ngộng nhất thời nói không ra lời, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, dù sao cũng là chính mình trước đùa giỡn. Sao có thể chỉ cho phép chính mình làm như vậy, lại không để người khác cũng dùng phương thức giống nhau đáp lại đâu. Đây cũng quá không giảng đạo lý. Được rồi, chúng ta đừng có lại xoắn xuýt chuyện này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, sau đó liền bắt đầu tiếp xuống công tác. Phần công tác này kỳ thật thật đơn giản. Trên cơ bản mỗi ngày đều là lặp lại cố lên thao tác, tựa như chính bọn hắn nói, nơi này vị trí đặc biệt vắng vẻ, bình thường không có người nào đến. Cho nên phần lớn thời gian không cần đội vàng cố lên, liền trực tiếp ngồi ở bên trong chơi điện thoại, tất cả mọi người đã thành thói quen. Trừ cái đó ra, cũng không có gì việc khác cần hoàn thành. Cứ như vậy, cả đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Cái gì? Cái này 877 cố sự chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Diệp Tinh Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Nếu là thật dạng này, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Chẳng qua là như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Quả thực nhàm chán cực độ. Để cho người ta thực sự có chút im lặng. Ngược lại tình huống chính là như vậy. Đương nhiên còn chưa có kết thúc, cố sự vẫn còn tiếp tục đâu. Triệu Âm cũng có chút bất đắc dĩ, về phần gấp gáp như vậy sao? Nếu là cái này cố sự thật cứ như vậy qua loa kết thúc công việc, liền chính hắn đều sẽ nhịn không được hoài nghi mình. Dù sao đây cũng quá không nói được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới buổi sáng, Tiểu Lý tan việc, sau khi tan việc hắn ngựa không dừng vó chạy về trường học, trực tiếp liền đi phòng học lên lớp. Hắn là một gã sinh viên, buổi sáng hôm nay có chương trình học căn bài. Bất quá môn học này không tính quá trọng yếu, coi như khi đi học đi ngủ cũng không có vấn đề gì lớn. Vừa đi vào phòng học, Tiểu Lý liền thấy bạn cùng phòng đã giúp hắn chiếm tốt chỗ ngồi. Hắn thuận thế đi qua ngồi xuống, trực tiếp nằm sấp trên ghế liền bắt đầu đi ngủ. Bởi vì bình thường vốn là không thích học tập, cho nên hắn cùng đám bạn cùng phòng luôn luôn lựa chọn phòng học hàng sau vị trí. Tiểu Lý, ngươi làm sao? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Mấy cái bạn cùng phòng đồng thời nhìn về phía Tiểu Lý, mặc dù biết hắn tại làm việc ngoài giờ, nhưng trạm xăng dầu ban đêm vốn là thông thả, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể thật tốt đi ngủ mới đúng. Cho nên trước kia khi đi học, Tiểu Lý trên cơ bản sẽ không ngủ. Nhưng hôm nay lại không giống, tiến phòng học liền trực tiếp nằm sấp ngủ. Cái này thực sự có chút kỳ quái. Không có gì, chính là cảm giác đặc biệt khốn. Tiểu Lý ngáp một cái nói rằng, đêm qua cả đêm đều không có chợp mắt không ngủ. Vậy ngươi làm gì đi? sẽ không phải là cùng trạm xăng dầu cái kia gọi tiểu mộng nữ sinh mấy cái bạn cùng phòng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hiển nhiên là muốn sai lệch. Đương nhiên, tiểu lý cũng không có hay không nhận, coi như phủ nhận, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, kỳ thật đại gia cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Mà lại nói lời nói thật, trong lòng của hắn đối tiểu mộng xác thực có như vậy điểm hảo cảm. Dù sao hai người đều là sinh viên, mấu chốt là tiểu mộng dáng dấp còn rất xinh đẹp. Lại tại cùng một trường, bình thường có đôi khi cùng một chỗ tan tầm, ngẫu nhiên còn có thể vừa đi làm, quan hệ tự nhiên so người khác gần một chút. Mấu chốt nhất là, tiểu mộng trước mắt không có có bạn trai, cũng không người đang theo đuổi nàng, nghe nói nàng là chính mình tạm thời không muốn nói yêu đương. Đại gia đừng suy đoán lung tung, ta tối hôm qua hoàn toàn chính xác nghỉ ngơi, có thể suốt cả đêm đều bị ác mộng dây dưa. Tiểu Lý đối với mấy người bạn cùng phòng nói rằng, a, vậy mà thấy ác mộng. Ta không có cùng các ngươi nói bừa, ta liên tiếp làm hai cái mộng đâu. Là liên tiếp mộng. Thật không biết cái này có phải hay không là dấu hiệu nào đó. Tiểu Lý cau mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Là dạng gì liên hoàn mộng nha? Hai cái này liên hoàn trong mộng đều xuất hiện đã qua đời người, các ngươi nói đây rốt cuộc ý vị như thế nào đâu? Tiểu Lý ngược lại hướng đại gia dò hỏi. Đều có người mất xuất hiện, ngươi gần nhất sẽ không phải phải tao ngộ không thuận a? Đại gia nghe nói như thế đều hết sức kinh ngạc, nói thật trong lòng cũng có chút rụt rè. Mộng cảnh loại vật này, có đôi khi quả thật có thể tại trong cuộc sống hiện thực tìm tới đối ứng tình huống. Điểm này đại gia trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Nếu là thật giống đại gia phỏng đoán như thế, vậy coi như quá làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật cho tới nay, tất cả mọi người lo liệu lấy thà rằng tin là có, không thể tin là không ý nghĩ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ngược lại cũng chính là như vậy một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, cái khác tình huống cụ thể cũng không cần phải nói rõ chi tiết. Vậy các ngươi nói ta bây giờ nên làm gì mới tốt nha? Tiểu Lý cũng có chút không biết làm sao. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đụng tới chuyện xui xẻo a. Cái này cũng quá không may mắn. Đương nhiên, coi như trong lòng lại thế nào sợ hãi, chuyện nên làm vẫn là đến như thường lệ tiến hành. Tới ban đêm, Tiểu Lý vẫn là đến làm từng bước đi trạm xăng dầu đi làm. Lần này, Tiểu Lý cưỡi xe trên đường, cho mình làm thật lâu tâm lý kiến thiết, mới cuối cùng chạy tới trạm xăng dầu. Vừa đến trạm xăng dầu, Tiểu Lý liền thấy Vương tỷ. Giờ phút này Vương tỷ đang cúi đầu cho khách hàng cố lên. Làm Vương tỷ ngẩng đầu một phút này, Tiểu Lý chú ý tới trên mặt nàng có một cái bàn tay ấn ký. "Vương tỷ, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị ngài công đánh?" Tiểu Lý vô ý thức hỏi. "Ngươi, vì sao lại bỗng nhiên hỏi loại lời này?" Vương tỷ ngây ngẩn cả người, nàng cùng trượng phu quan hệ một mực rất bình thản, chuyện này có rất ít người biết, Tiểu Lý là thế nào giải được? Đến cùng là ai lắm miệng đem việc này truyền đi? Cái này Tiểu Lý cũng ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a, hắn là làm sao mà biết được? Hóa ra là đêm qua làm giấc mộng kia. Chính mình thật sự là có chút cử chỉ điên rồ." Nói lên giấc mộng kia, thật sự là quá mức chân thật. Loại kia dường như tự mình kinh nghiệm cảm giác, đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi. "Tiểu Lý, cùng tỷ tỷ nói thật, đến cùng là ai đem việc này nói cho ngươi nha?" Vương tỷ đi đến hắn trước mặt, thần sắc mang theo vài phần không vui, dù sao nhà mình biệt tư, thực sự không hy vọng bị ngoại nhân nghị luận ầm ĩ ta. "Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chính là thuận miệng đoán một chút mà thôi." Tiểu Lý mặt mũi tràn đầy xấu hổ, loại kia khó chịu tư bị quả thực khó mà miêu tả. Hắn cũng không thể như nói thật, đây hết thảy đều là nguyên với mình nằm mơ a. Nếu là thật đem lời này nói ra, đừng nói Vương tỷ sẽ không tin tưởng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không cùng cấp tại nói hiệu nói bừa đi. Vương tỷ nói không chừng sẽ còn coi hắn là thành tinh thần có vấn đề người đâu. Thuận miệng đoán. Vương tỷ sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lý rõ ràng chính là trong lòng tình tưởng cũng không dám nói rõ. Nhưng đến đấy là ai sẽ biết tình huống trong nhà mình, còn đang đọc sau góp ý bậy bạ đâu. Vương tỷ không khỏi bắt đầu suy đoán lung tung lên. "Vương tỷ, ngài thế nào còn không có tan tầm nha?" Tiểu Lý tới trạm xăng dầu đổi công việc tốt phục, đi ra phòng thay quần áo lúc, phát hiện Vương tỷ còn tại nguyên chỗ không lúc đích. "Ngươi không thấy sắp xếp lớp học biểu sao? Hôm nay nguyên bản nên tiểu mộng tăng ca. Bất quá tiểu mộng đêm nay có chuyện quan trọng phải xử lý." Vương tỷ mặt mỉm cười nói. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra, Tiểu Lý trong lòng ưa thích tiểu mộng. Chỉ là tiểu tử này là gan quá nhỏ, một mực không dám đem tâm ý biểu đạt ra đến mà thôi. Cái này khiến Vương tỷ nhịn không được sinh lòng cảm xúc. Người tuổi trẻ bây giờ a, tâm tư chính là cẩn thận lại phức tạp. Một chút đều không giống nàng tuổi trẻ lúc ấy, căn bản sẽ không có băn khoăn như vậy. Thời điểm đó mọi người, cơ hồ không có gì yêu đương khái niệm. Chỉ cần song phương điều kiện phù hợp, liền trực tiếp thương nghị chuyện cưới gả, hôn nhân bên trong không có nhiều tình yêu nguyên tố, càng nhiều chỉ là vì tổ kiến một gia đình mà thôi. Cái khác đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Hoàn toàn không có hiện tại người trẻ tuổi theo đuổi loại kia tình yêu lãng mạn. Chương 441, hiện tại ngài, đến cùng cảm giác ta bị sai, vẫn là ta còn ở trong mơ. Chương 441, hiện tại ngài, đến cùng cảm giác ta bị sai, vẫn là ta còn ở trong mơ. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại người trẻ tuổi đối tình yêu chấp nhất, quả thực tựa như truyền thuyết cố sự như thế. Ngược lại chuyện như vậy, tại nàng niên đại đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nghĩ đến những thứ này, Vương tỷ trong lòng liền không hiểu dâng lên một tia chua xót. Cái này thế gian sự tình chính là như thế hiện thực. Nhiều ít người bởi vì thực tế như vậy mà lâm vào qua trong tuyệt vọng. Ít ra loại này hiện thực, thật sẽ cho người cảm thấy vô cùng tâm phiền ý loạn. Là chuyện trọng yếu gì tình nha? Vừa nhắc tới tiểu mộng, Tiểu Lý trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, vội vàng xích lại gần Vương tỷ truy vấn. Người tiểu tử này, đã trong lòng ưa thích người ta, vì cái gì không chủ động đi thổ lộ đâu? Vương tỷ cười trêu ghẹo nói. Thổ lộ? Ta liền người ta có thích ta hay không cũng không biết đâu. Tiểu Lý có chút ngượng ngùng nói rằng, hắn không phải là không có qua thổ lộ suy nghĩ, có thể nói thật, hắn cùng Tiểu Mộng bình thường cũng chỉ có trong công tác qua lại mà thôi. Trừ cái đó ra, cơ bản không có cái khác liên hệ. Liền xem như thời điểm ở trường học, hai người cũng rất ít có hô động. Cũng chính vì vậy, Tiểu Lý căn bản không biết nên như thế nào hướng Tiểu Mộng thổ lộ hết tâm ý của mình. Bạn nhất nếu là nói ra khỏi miệng, mới phát hiện người ta đã có bạn trai, hoặc là người ta căn bản liền đối với mình không có cảm giác, vậy chẳng phải là muốn xấu hổ tới cực điểm. Người đứa nhỏ này, thế nào cũng nghĩ không ra đâu. Người không chủ động mở miệng, người khác làm sao lại biết người thích nàng đâu, chỉ có đem tầng này ngăn cách phá vỡ, mới có thể biết kết quả nhà, ngươi hiểu chưa? Vương tỷ kiên nhẫn quên lơn. Vương tỷ, ta thế nào cảm giác ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt đâu? Tiểu Lý vô ý thức hỏi. Ta đương nhiên cao hứng rồi, nhà ta mua phòng ở mới. Vương tỷ trên mặt tràn đầy nồng đậm vui sướng, vừa cười vừa nói. Cái này nghe được mua phòng ốc ba chữ này, Tiểu Lý chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác theo xoang mũi khuếch tán ra đến. Tiểu Lý, Tiểu Lý, Tiểu Lý mơ hồ cảm giác được bên thai có cái thanh âm đang không ngừng la lên chính mình. Ai? Tiểu Lý bỗng nhiên ngẩng đầu, kết quả phát hiện mình lại còn tại trạm xăng dầu bên trong, mà mấu chốt nhất là giờ này phút này, hắn vậy mà về tới hôm qua, đứng ở trước mặt hắn chính là Vương tỷ. Vương tỷ, Tiểu Lý nhìn chăm chú trước mặt Vương tỷ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không hiểu. Người đứa nhỏ này cũng quá không ra gì, thật tốt trò chuyện, nói thế nào nói liền treo lên chợp mắt tới. Vương tỷ mang theo vài phần đoán trách ngữ khí nói rằng, cái gì? Tiểu Lý vô ý thức hướng ngoài cửa sổ liếc đi, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Ngươi quên, hôm nay là thứ sáu, đến phiên ngươi trực ca đêm a. Chúng ta vừa rồi đang trò chuyện đâu, ngươi vậy mà liền ngủ thiếp đi. Vương tỷ vội vàng nhắc nhở. Chúng ta vừa rồi nói chuyện là chuyện gì tới? Tiểu Lý vội vàng truy vấn. Còn có thể trò chuyện cái gì khác, không phải liền là ta ly hôn sự tình đi. Vương tỷ nhìn về phía Tiểu Lý, ngữ khí bình thản nói rằng, ly hôn? Tiểu Lý nhỏ giọng tái diễn hai chữ này. Tiểu Lý, chúng ta Tiểu Lý trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói đi xuống. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, hề hề, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi là chuyện này phụ trách. Vương tỷ nhìn xem Tiểu Lý, tiếp tục nói, không phải không phải, làm sao lại biến thành loại tình huống này? Đến cùng cái nào mới là thật, cái nào lại là mộng a? Tiểu Lý sụp đầu ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt đầu, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình thật lâm vào một cái kinh khủng tuần hoàn bên trong sao? Vì cái gì từ đầu đến cuối không có cách nào tránh thoát? Cái này thật sự là quá quái dị, hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Nếu quả như thật là tuần hoàn, như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Cái này căn bản liền không có khả năng. Trong này khẳng định ẩn giấu đi cái vấn đề lớn gì, nhất định có chuyện gì là chính mình không có cân nhắc đến. Thế giới này đến cùng thế nào? Tiểu Lý, Bồi tỷ tỷ hảo hảo buông lòng một chút, được không? Vương tỷ vừa nói, một bên hướng phía Tiểu Lý đi tới. Lại qua hơn một giờ, Tiểu Lý ngồi trên ghế, càng không ngừng lắc đầu, trong kho hàng Vương tỷ đã ngủ. Hắn đứng người lên ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm ánh trăng, cả người lâm vào thật sâu trong mê võng. Hắn bắt đầu thử nghiệm trải vớt suy nghĩ của mình. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong này tuyệt đối có không tầm thường nội tình. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Vì cái gì những kinh nghiệm này cảm giác chân thật như vậy, nhưng muốn bảo hoàn toàn là thật sự phát sinh qua, lại hình như không đúng lắm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng phát giác được, trên người mình khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Nếu không, làm sao lại liên tiếp làm bị dị như vậy mộng đâu? Hoặc là nói, cái này mộng bản thân cũng quá mức ly kỳ. Hiện tại đến cùng là tình huống gì? Ta đến cùng là ở trong mơ, vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực? Tiểu Lý không khỏi lâm vào thật sâu suy nghĩ. Tiểu Lý, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vương tỷ từ phía sau đi tới, ôm chặt lấy Tiểu Lý, mở miệng hỏi. Vương tỷ, ngài nói, hiện tại ngài đến cùng cảm giác ta bị sai, vẫn là ta còn ở trong mơ, lại hoặc là Tiểu Lý vô ý thức nói ra nghi ngờ của mình. Ngươi đang nói gì đấy? Làm sao có thể có cái gì sai đâu cảm giác? Khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vương tỷ vẻ mặt mở mịt nói rằng. Rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có minh bạch Tiểu Lý mong muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng Tiểu Lý cũng không tiếp tục giải thích. Hiện tại rất nhiều chuyện, coi như giải thích cũng nói không rõ ràng. Đến cùng là tình huống như thế nào, hắn mình bây giờ cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Tóm lại, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không làm rõ ràng được chính mình lập tức trạng thái. Nhưng cũng không lâu lắm, Tiểu Lý cũng cảm giác được bên tai truyền đến từng đợt dồn dập tiếng hô hoán. Cái loại cảm giác này, tựa như là có một cái nhìn không thấy đại thủ, trực tiếp đem hắn theo trước mắt trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Chăm chú siết trong tay, đột nhiên chảnh hướng phương xa. Một giây sau, Tiểu Lý chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền thấy Tiểu Mộng, Vương tỷ, còn có cha mẹ của mình. Cùng đại học phòng ngủ các huynh đệ, tất cả mọi người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi người đều dùng mắt ân cần thần nhìn xem hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn còn nghe được bác sĩ cùng hộ sĩ tiếng hô hoán. Còn có người đang không ngừng nói tỉnh, tỉnh. Tiểu Lý rất nhanh liền hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Thì ra, đêm hôm đó, Tiểu Lý cưỡi xe đi trên đường đi làm, bất hạnh đã xảy ra tai nạn xe cộ. Nông thôn trên đường nhỏ tràn đầy vũng bùn, Tiểu Lý cưỡi xe chạy qua lúc, bánh xe rơi vào vũng bùn dẫn đến xe ngã lật. Ngay sau đó, hắn liền đụng phải trên một tấm bia đá. Đợi đến bị người qua đường phát hiện sau, hắn lập tức bị đưa đi bệnh viện tiến hành khẩn cấp cứu rút. Bác sĩ nói cho Tiểu Lý ra thuộc, hắn lúc ấy đã lâm vào chiều sâu hôn mê, trở thành y học bên trên nói tới thực vật nhân trạng thái. Duy nhất có thể tỉnh lại biện pháp của hắn, liền là thông qua không ngừng mà kêu gọi, kích thích ý thức của hắn. Mà sự thật cũng chứng minh, phương pháp này xác thực hữu hiệu. Tiểu Lý thành công vừa tỉnh lại.
Về phần hắn trước đó trải qua những chuyện kia, bất quá là hắn thai nạn xe cộ sau trong lúc hôn mê sinh ra ảo giác mà thôi. Ý thức của hắn một mực bị vây ở cái kia hư ảo cảnh tượng bên trong. Tiểu Lý mới chợt hiểu ra, khó trách đêm hôm đó hắn sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hóa ra là chuyện như vậy. Không lâu sau đó, Tiểu Lý khỏi hẳn xuất viện. Sau khi xuất viện, hắn lấy dũng khí đối Tiểu Mộng triển khai nhiệt liệt truy cầu, cuối cùng đã được như nguyện, cùng Tiểu Mộng đi vào hôn nhân điện đường. Cố sự này cứ như vậy kết thúc rồi hả? Diêm Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Hầm, kết cục này thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hoàn toàn bất tuân theo truyền thống chuyện ma thông thường hình thức. Sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc công việc nha? Triệu Hầm lời còn chưa nói hết, liền tiếp theo hướng xuống nói về cố sự. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, Tiểu Lý đã bước vào trung niên. Hắn mỗi ngày trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, trong nhà có thê tử cùng hài tử chờ lấy hắn về nhà, thời gian trôi qua 10 phần hài lòng an ổn. Nhưng mà, dạng này cuộc sống yên tĩnh, lại tại một ngày nào đó bị một lần ngoài ý muốn trùng phùng đánh vỡ, hắn lần nữa gặp được Vương Tỷ. Lúc này Vương Tỷ, sớm đã không là năm đó chạm xăng dầu bên trong cái kia nhân viên bình thường, nàng cũng sớm thì rời đi cái chỗ kia. Làm hai người tại đầu đường ngẫu nhiên chạm mặt lúc, cũng không khỏi là năm đó kinh nghiệm cảm khái không thôi. Bây giờ Vương Tỷ đã thoát khỏi ngày xưa bình thường, thành công nghịch tập trở thành một vị xuất sắc nữ sĩ nghiệp gia. Hơn nữa nàng đã cùng trượng phu ly hôn, dù sao chính là ly hôn sau, nàng mới thu được vùng tay phấn đấu, mở ra lập nghiệp hành trình động lực chân chính. Hiện tại, nàng càng là thành tiểu Lý hộ khách một trong. Hai người gặp mặt sau trò chuyện vui vẻ, dù sao cũng là bạn cũ lâu năm, trùng phùng vui sướng toàn bộ rào rạt ở trên mặt. Tâm tình sau khi, hai người rất tự nhiên hàn huyên tới công tác, không nghĩ tới lẫn nhau ý nghĩ phá lệ phù hợp, càng trò chuyện càng ăn ý không có tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền thuận lợi quyết định hợp tác hạng mục. Hợp tác công việc xác định sau, hai người còn cùng đi quán bar, uống rượu mấy chén. Về sau, liền không tiếp tục xảy ra cái gì khó khăn chắc trở. Chờ Tiểu Lý dần dần tỉnh táo lại lúc, phát hiện Vương Tỷ đang nằm tại bên cạnh mình. "Tiểu Lý, ngươi tỉnh rồi." Vương Tỷ nhìn xem Tiểu Lý, mang trên mặt ý cười nói rằng, "Năm đó tỷ tỷ liền nhìn ra ngươi đối ta có ý tứ chứ?" Giờ phút này Vương Tỷ, nụ cười càng thêm quyến rũ động lòng người. Còn nhớ rõ sao Vương Tỷ nhìn chăm chú Tiểu Lý, suy nghĩ dường như phiêu về tới. "Nói đến, ngươi bây giờ cùng Tiểu Mộng kết hôn sao? Tỷ tỷ nói cho ngươi, ưa thích một người liền phải dũng cảm thổ lộ, dạng này mới có cơ hội nha." Vương Tỷ cười trêu chọc nói. Nhưng chính là Vương Tỷ câu này nhìn như thuận miệng lời nói, nhưng Tiểu Lý trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn mánh nhìn về phía Vương Tỷ, trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. "Thế nào? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn?" Vương Tỷ vô ý thức sờ lên mặt mình, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. "Không có gì." Tiểu Lý khe khẽ lắc đầu, "Vương Tỷ, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy, có chút xin lỗi Tiểu Mộng." Tiểu Lý trên mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng. "Ha ha, các ngươi những nam nhân này a, đều là khẩu thị tâm phi. Nếu là thật cảm thấy băn khoăn, lúc trước cũng sẽ không cùng tỷ tỷ đi đến một bước này." Vương Tỷ không khách khí chút nào đâm xuyên Tiểu Lý nguy trang. "Ngươi nói đúng, ta cũng cho rằng như vậy." Tiểu Lý tỉnh táo lại, tiếp tục cùng Vương Tỷ vui sướng trò chuyện với nhau. Chương 442, con đường kia là một đầu có đi không về đường, mang ý nghĩa nguy cơ từ phía. Chương 442, con đường kia là một đầu có đi không về đường, mang ý nghĩa nguy cơ từ phía. Thẳng đến về đến nhà, Tiểu Lý trạng thái tinh thần mới bắt đầu biến hoảng hốt. "Lão công, ngươi thế nào?" Tiểu Mộng buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp đi tới, nhìn xem trượng phu mất hồn mất vía dáng vẻ, lo lắng cười hỏi. "Tiểu Mộng, ngươi thật là thê tử của ta sao?" Tiểu Lý nhìn chăm chú trước mắt thê tử, trong giọng nói mang theo một tia chần chừ. "Đó là đương nhiên rồi, không phải thê tử của ngươi, còn có thể là ai thê tử nha?" Tiểu Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cục, hôm nay trượng phu đây là thế nào một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. "Vậy sao?" Tiểu Lý nhàn nhạt cười cười, không tiếp tục truy vấn. Ngay sau đó, bọn hắn tiểu nhi tử Hoan Thiên Hỉ Địa chạy tới, ông Tiểu Lý chân càng không ngừng lắc lư, nũng nịu suy nghĩ muốn ba buổi chính mình chơi. Có thể Tiểu Lý lại đột nhiên sinh ra một loại mạnh mẽ không chân thật cảm giác. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy chính mình là người hạnh phúc. Có thể giờ này phút này, trước mắt những này có thể đụng tay đến hạnh phúc, thật là chân thực tồn tại sao? Nếu như đây hết thảy đều là thật, kia con của mình lại nên giải thích như thế nào đâu? Tại chính mình vị trí trong thế giới này, thật sẽ xuất hiện trước mắt những này chân thực có thể cảm giác người và sự việc sao? Tiểu Lý trong lúc nhất thời suy nghĩ khó phần, không biết nên như thế nào trong miêu tả tâm hoang mang. Đầu của hắn từng đợt co rút đau đớn, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt hoàn cảnh nhất định có vấn đề, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại tìm không đến bất luận cái gì chỗ không đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu Lý chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? À, giờ phút này Diêm Tinh Tinh cũng hoàn toàn lâm vào mê mang. Cái này kịch bản phát triển thực sự để cho người ta không nghĩ ra, nàng hoàn toàn không có hiểu rõ nguyên do trong đó, trong lòng tràn đầy hoang mang, đừng đề cập nhiều khó chịu. Có thể Triệu Hâm hết lần này tới lần khác liền ưa thích sâu người khẩu vị, cố ý không đem lời nói rõ ràng ra, cái này nhưng làm Diêm Tinh Tinh gấp đến độ không được. "Ta đều nói cho ngươi, chớ nóng lòng như thế." Cố sự này kết cục, kỳ thật rất đơn giản nói tóm lại, Tiểu Lý kỳ thật đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngày đó hắn lúc lái xe, đã xảy ra ngoài ý muốn, theo trên xe ngã xuống. Bất quá hắn cũng không có làm trận mất mạng, mà là lâm vào chiều sâu hôn mê. Hắn tại trong hôn mê lặp đi lặp lại đi qua con đường kia, nhưng thật ra là thân nhân của hắn đang kêu gọi hắn. Nói trắng ra là, con đường kia là một đầu có đi không về đường, mang ý nghĩa nguy cơ từ phía. Triệu Hâm rốt cục công bố chuyện xưa kết cục. Chân tướng sự tình kỳ thật rất đơn giản, trên bản chất không có phức tạp gì, chẳng qua là dùng để đáng sợ tiểu thủ đoạn, không nghĩ tới Diêm Tinh Tinh lại không có gì đặc biệt phản ứng. "Tốt, nên rời giường rồi." Triệu Hâm vừa nói, một bên đánh thức Diêm Tinh Tinh. Kết quả Diêm Tinh Tinh lầu một xuống lầu, liền thấy một đống lớn lễ vật chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó, trong nháy mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua Triệu Hâm hỏi mình, thì ra những cái kia đều không phải là trong đô thị thường gặp trò đùa, mà là thật. Triệu Hâm vậy mà thật vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật. Giờ phút này, Diêm Tinh Tinh trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, loại kia cảm giác vui thích khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Người Diêm Tinh Tinh kích động nhìn về phía Triệu Hâm, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì. "Đây không phải ngươi vẫn muốn sao?" Triệu Hâm cười thuận miệng nói rằng. "Đúng vậy a, đây đúng là ta muốn. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà thật sẽ làm như vậy, không có gì đáng nói, mau đi xem một chút, trong này có hay không ngươi ưa thích đồ vật." Triệu Hâm cười nhẹ khẽ đẩy đẩy Diêm Tinh Tinh. "Tốt." Diêm Tinh Tinh lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, không kịp chờ đợi bắt đầu lật xem những lễ vật kia. Những lễ vật này cả đám đều có giá trị không nhỏ, tất cả đều là nổi tiếng thế giới xa xỉ phẩm, thấy Diêm Tinh Tinh hoa mắt. Khó được nhất là Triệu Hâm ánh mắt phá lệ tốt, chọn lựa mỗi một kiện lễ vật đều mười phần tinh xảo đẹp mắt, để cho người ta xem xét liền sinh lòng yêu thích, hoàn toàn say mê tại phần này trong vui mừng. "Ngươi thật quá tốt rồi." Diêm Tinh Tinh quay đầu, cười đối Triệu Hâm nói rằng. "Ách, ngươi cũng biết, cũng là bởi vì trước đó không phải còn không biết là ai một mực lẩm bẩm nói ta hẹp hòi đâu." Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ nói rằng, trong đầu hiện ra ban ngày Diêm Tinh Tinh nhả danh chính mình keo kiệt dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm càng là cảm thấy dở khóc dở cười, bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật quả thật. Cái này có thể để hắn có chút khó khăn. Cũng may Diêm Tinh Tinh rất dễ dàng hống vui vẻ, không có phí nhiều ít khí lực liền để nàng từ giận chuyển hỉ. Thế giới này có đôi khi chính là đơn giản như vậy thuần túy. "Ngươi chẳng lẽ không phải keo kiệt quỷ sao? Lúc trước thật đúng là đem ta chọc giận." Nói thật, trước kia Diêm Tinh Tinh xác thực cảm thấy Triệu Hâm thật đặc biệt, thậm chí có chút cổ quái không hiểu rõ hắn vì sao tổng yêu trêu cận chính mình, quả thực nhường nàng nổi trận lôi đình. "Ta rõ ràng là đơn thuần rực rỡ tiểu cô nương, hắn sao có thể đối với ta như vậy đâu?" Diêm Tinh Tinh ám tự hiểu là có chút buồn cười, chính mình cũng sống hơn 500 năm, thế nào còn bộ dáng như vậy. Kỳ thật, tuổi tác tăng trưởng cũng không có nghĩa là tâm trí cũng biết đồng bộ thành thục. Tâm trí trưởng thành, phần lớn là tại một lần lại một lần kinh nghiệm bên trong dần dần tích lũy. Có ít người nhìn như trải qua tang thương, thần thái lao thành, nội tâm nhưng như cũng giống tiểu hài tử giống như ngây thơ ngây thơ. Mà có ít người lại được tốt tương phản, cho dù tuổi còn nhỏ, xử lý chuyện lại trầm ổn đáng tin, cân nhắc chu toàn, sớm đã rút đi non nớt khí tức. Đây đều là trong nhân thế hiện tượng bình thường, không có gì thật là kỳ quái. Diêm Tinh Tinh tuy nói đã vượt qua hơn 500 xuân thu, nhưng đại đa số thời điểm, người bên cạnh đều xem nàng như làm hài tử giống như cẩn thận chăm sóc, cơ hồ chưa hề dùng người trưởng thành tiêu chuẩn tới yêu cầu qua nàng. Có thể nói, nàng căn bản cũng không có chân chính trưởng thành cơ hội, cho nên tính cách vẫn như cũ dừng lại tại 18 tuổi thiếu nữ trạng thái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại âm trầm kinh khủng địa phủ chờ lâu như vậy, Diêm Tinh Tinh bản thân cũng không ngu dốt, mưa dầm thấm đất, cũng luyện thành một chút tâm tư cùng lòng dạ, chỉ là phần này tâm trí cực không ổn định, ngày bình thường đại đa số thời điểm vẫn là hài đồng giống như tính tình tại chủ đạo tư tưởng của nàng cùng hành vi. Nói trắng ra là nàng chính là còn không có lớn lên tiểu nha đầu. Điểm này Diêm Tinh Tinh coi như ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng cũng tựa như gương sáng rõ rõ ràng ràng. "Cười chết ta rồi, ngươi vốn chính là quỷ hồn, nào có dễ dàng như vậy bị tức chết ta." Triệu Hâm nhịn không được cười ra tiếng. Gia hỏa này nói chuyện từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, không hề cố kỵ, nhưng cũng chính là bởi vì phần này thẳng thắn, ngược lại nhường Diêm Tinh Tinh nhiều hơn mấy phần thuần túy, như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tính tình, bây giờ xác thực hiếm thấy, ít ra tại Triệu Hâm xem ra là cực kỳ khó được. Chỉ là tiểu nha đầu này, hết lần này tới lần khác sợ nhất chính là quỷ. "À, bản Diêm Vương lại cùng ngươi cường điệu một lần, ta không phải sợ quỷ, chỉ là lười nhác cùng những tên kia chấp nhặt mà thôi." Diêm Tinh Tinh cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường thần sắc nhẹ hừ một tiếng, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Kết thúc, lần này có thể bị Triệu Hâm nắm được án, về sau chỉ sợ rốt cuộc không ngóc đầu lên được. "Được thôi, ngươi nói không sợ sẽ không sợ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, bên cạnh ngươi đang đứng một cái quỷ đầu." Triệu Hâm không chút hoang mang nói. Một giây sau, Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, như là một pho tượng. Nàng đột nhiên quay đầu, ngay sau đó dọa đến trực tiếp nguyên địa nhảy, kia thất kinh bộ dáng, hiển nhiên là thật bị dọa cho phát sợ. "Ngươi thế nào đột nhiên xuất hiện?" Diêm Tinh Tinh còn không có theo kinh hãi trung bình tới, quay đầu thấy rõ gương mặt kia lúc, cả người đều ngây mẩn cả người, lại là Mạnh Bà. Hơn nữa nàng cũng không biết đối phương là lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, giờ phút này, Mạnh Bà còn đang mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng đâu. Phải biết, Mạnh Bà có hai bộ hoàn toàn khác biệt dung mạo, một bộ là địa phủ bên trong tất cả mọi người biết rõ tuổi già sức yếu, mặt mũi nhăn nheo lão bà bộ dáng. Một cái khác bộ thì là tuổi trẻ tịnh lệ, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng. Dù sao cũng là thần cấp bậc tồn tại, Mạnh Bà nhan trị vốn là không thấp, mà giờ khắc này xuất hiện tại Diêm Tinh Tinh trước mặt, chính là nàng bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. "Ta tới chỗ này là muốn nói cho ngươi, chơi chán liền nên về địa phủ." Mạnh Bà nhìn về phía Diêm Tinh Tinh, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. "Ta không trở về." Diêm Tinh Tinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một nói từ chối. Nàng vốn là không thích địa phủ loại kia kiềm chế lại trầm muộn không khí, huống chi hiện tại thật vất vả đi ra tiêu diêu tự tại một chuyến, vừa chơi đến tận hứng liền bị thúc giục trở về, đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng, huống chi Diêm Tinh Tinh vốn là ham chơi hiếu động nữ quỷ. "Tinh Tinh, ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện, phụ vương của ngươi còn đang mong đợi ngươi trở về đâu." Mạnh Bà nhẫn mại tính tình, thấm thía với lơn. Toàn bộ hành trình, nàng đối một bên Triệu Hâm tồn tại dường như làm như không thấy, thật giống như căn bản không có phát giác được người này như thế. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nàng vốn là nhận biết Triệu Hâm, cho nên không cần thiết qua để ý nhiều. Kỳ thật lần này, Mạnh Bà lúc đầu sẽ không đội vội vàng vàng như thế chạy đến, chủ yếu là Diêm Vương bên kia thúc đến quá chặt. Đương nhiên, Diêm Vương thúc không phải nhường Diêm Tinh Tinh tranh thủ thời gian về địa phủ, mà là thúc giục nhường Diêm Tinh Tinh cùng Triệu Hâm mau chóng xác định quan hệ. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Diêm Vương đại khái đã biết được, hắn cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình bị người bắt cóc lại ngay cả cái tên điểm đều không có, cho nên Mạnh Bà lúc này mới kịp thời xuất hiện. Đừng thảo luận với ta phụ vương, hắn căn bản cũng không thương ta. Nếu là thật thương ta, làm sao lại đem địa phủ cái này cục diện rối rắm ném cho ta? Vừa nhắc tới chuyện này, Diêm Tinh Tinh liền một bụng oán khí. Nàng đánh trong đáy lòng không nguyện ý kế thừa Diêm Vương vị trí, có thể hết lần này tới lần khác thân bất do kỷ, lúc trước phụ thân bỗng nhiên mất tích, trước khi đi lưu lại di ngôn, đem Diêm Vương chi vị chuyển cho nàng, tồi tệ nhất là, chuyện này từ đầu tới đuôi, liền chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng, đợi nàng biết nói ra chân tướng thời điểm, sớm đã ngồi lên Diêm Vương bảo tọa. Diêm Tinh Tinh đến nay đều không cách nào hình dung loại kia cảm thụ, chính mình rõ ràng là Diêm Vương, lại căn bản không biết mình đã thành Diêm Vương, tựa như là bị người mạnh mẽ đẩy lên vị trí kia như thế. Tuy nói địa phủ sự vụ lớn nhỏ, phán quan nhóm sớm đã xử lý đâu vào đấy, nàng cái này Diêm Vương hầu như không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng loại này bị mơ mơ màng màng, cảm giác thân bất do kỷ, đổi lại ai đều sẽ cảm giác đến không nỡ. Chương 443, đây là ngươi bẩm sinh trách nhiệm. Chương 443, đây là ngươi bẩm sinh trách nhiệm. Càng mấu chốt chính là, nàng còn không có thể làm cho mình biến quá mức lợi hại, đây cũng là lúc trước Hạ Thi Hàm đưa ra có thể mang nàng rời đi địa phủ lúc, Diêm Tinh Tinh sẽ như vậy tích cực hưởng ứng nguyên nhân, dù là biết Hạ Thi Hàm có thể là đối thủ của mình, nàng cũng cam tâm tình nguyện đi theo tham gia náo nhiệt, điểm này trong nội tâm nàng so với ai khác đều hiểu. Cho dù lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, Diệp Tinh Tinh vẫn như cũ sẽ không chút do dự đi theo Hạ Thi Hàm đi. Cho nên hiện tại Mạnh Bà nhường nàng về địa phủ, quả thực so nhường nàng ngồi tù còn khó chịu hơn, nàng là tuyệt đối không thể nào trở về. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái không quay về lý do chứ? Mạnh Bà nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là nhức đầu biểu lộ. Bởi vì ta không muốn làm Diêm Vương. Diệp Tinh Tinh thẳng thắn nói, đây vốn chính là nàng giấu ở đấy lòng thật lâu nguyện vọng, bây giờ đã Mạnh Bà hỏi, liền dứt khoát nói ra. Nàng cũng biết ý nghĩ này có chút hoang đường không hợp thói thường, nhưng giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ngươi phải biết, đây là trách nhiệm của ngươi, là từ chối không xong Mạnh Bà cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu cô nương này, thật là khiến người ta nhức đầu không thôi. Cái này Diêm Vương chi vị, ở đâu là nói không muốn làm liền có thể không làm. Tuy nói địa phủ cũng không phải như vậy bảo thủ không chịu thay đổi, đã hình thành thì không thay đổi, nhưng theo Diêm Tinh Tinh ra đời một khắc kia trở đi, liền đã định trước nàng phải thừa kế Diêm Vương chi vị, vẻn vẹn nhìn nàng Diêm cái họ này, liền có thể biết. Đương nhiên, cũng không phải là không có những người khác có thể thay thế nàng, chỉ là cho dù thật sự có người tạm thời thay thế vị trí của nàng, tới cuối cùng, cái này Diêm Vương chi vị cuối cùng vẫn là sẽ trở lại Diêm Tinh Tinh trong tay, dù sao đương nhiệm Diêm Vương, phụ thân của nàng còn rất tốt còn sống, ai dám tùy tiện tranh đoạt quyền lực, cướp vương vị, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Diêm Vương tính tình có thể không dễ trêu chọc, nếu là đắc tội hắn, cam đoan làm cho đối phương chịu không nổi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diêm Vương mặc dù không có rõ ràng biểu thị muốn chuẩn bị, nhưng cái này kế thừa sự tình, vốn là như là hoàng vị chuyển thừa đồng dạng, sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thân vị đã được quyết định từ lâu, trừ phi xảy ra thiên đại biến cố, nếu không tuyệt đối không có sửa đổi khả năng, mà Diêm Vương ra thần thông quảng đại, tự nhiên không có khả năng xảy ra chuyện. Đây đều là cố định sự thật, nói lại nhiều cũng không hề dùng. Về phần Triệu Hâm, hắn đối với mấy cái này địa phủ phân tranh vốn là không có chút nào hứng thú, ngược lại chuyện đều đã dạng này, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Có thể ta chính là không muốn làm Diêm Vương a. Ngươi liền không thể dàn xếp một chút, để cho ta ở lại bên ngoài sao? Diêm Tinh Tinh mang theo một tia giọng thần cầu, nhìn về phía Mạnh Bà. Ngươi cho rằng chuyện này có khả năng thực hiện tính sao? Mạnh Bà nhìn chăm chú trước người thiếu nữ, đáy lòng không tự chủ được sinh ra mấy phần thương tiếc, có thể nàng cũng không còn cách nào khác, dù sao thiếu nữ giáng sinh tại gia đình như vậy, nhất định gánh như vậy trách nhiệm nặng nề. Cái này vốn là khó mà tự chủ lựa chọn số mệnh, cho dù nàng từ trong đáy lòng kháng cự tiếp nhận, cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép đối mặt, đây cũng là không thể nghi ngờ hiện thực. Địa phủ xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong đó rắc rối khó gỡ, ẩn dấu huyền bí, tuyệt không dễ dàng liền có thể xem thấu. Huống chi, Diêm Vương cái này chức vị thuộc về, hiển nhiên trải qua thời gian rất dài chu đáo chặt chẽ chu bị, không phải làm sao có thể là tạm thời vội vàng quyết định đâu. Phải biết, một cái không có kết cấu gì, khuyết thiếu trật tự địa phủ, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào vận chuyển bình thường hoàn cảnh. Rất rõ ràng, cho dù Diêm Tinh Tinh lòng tràn đầy mâu thuẫn, thậm chí liền Diêm Vương bản thân đều đối địa phủ sự vụ bỏ mặc, toàn bộ địa phủ vẫn như cũ có thể ngay ngắn trật tự vận chuyển, điểm này liền đủ để chứng minh tất cả vấn đề, Diêm Vương sớm đã chuẩn bị hồi lâu, cho nên tất cả mọi chuyện khả năng thúc đẩy đến như vậy thuận lợi. Đây cũng là Diêm Tinh Tinh bất luận chạy trốn tới nơi nào, cơ hồ đều có thể bị nhẹ nhõm tìm tới nguyên do, đây hết thảy bất quá là một trận sớm đã bố trí xong thế cuộc. Mà trên thực tế, Diêm Tinh Tinh chính mình cũng lòng dạ biết rõ, có thể nàng giống nhau thúc thủ vô sách. Có đôi khi chuyện chính là như thế, quy tắc ngầm tồn tại cũng không phải là trong truyền thuyết dễ dàng như vậy đánh vỡ, không nói qua trường chút nào, nếu là không có ngoại bộ lực lượng hiệp trợ, người bình thường căn bản không có biện pháp dung chuyển nó, đây chính là trần trụi hiện thực. Thế giới này thường thường không như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy trôi chạy không lo, đại đa số thời điểm đều hiện đầy gian nan hiểm trở, nhiều khi ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác, nhất là tại địa phủ chỗ như vậy, trên bản chất chính là một cái chú trọng nhân tình qua lại xã hội. nếu là ngày bình thường không có dụng tâm kinh doanh nhân tình quan hệ, kia trên cơ bản cũng không có cái gì bộc lộ tài năng cơ hội. Dù sao, muốn ngồi lên Diêm Vương vị trí, thủ hạ quản lý nhiều người như vậy, mong muốn tùy tiện trưởng khống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không phải sao? Không chỉ là địa phủ, kỳ thật thế gian này đại đa số địa phương đều là như thế, rất nhiều chuyện cũng không phải là người có thể tự chủ trưởng khống, thường thường chỉ có thể bị động tiếp nhận người khác áp chế. Có đôi khi, thiên tài phong mang có lẽ chỉ là ngắn ngủi lập lòe, chân chính có thể dài lâu đặt chân, thường thường là những cái kia có bối cảnh, có chỗ dựa người. Bọn hắn nương tựa theo thế lực phía sau duy trì, cho dù lập tức không bằng ngươi, cũng có thể rất nhanh mượn nhờ tài nguyên cùng nâng đỡ thực hiện phản siêu, hoàn toàn đem ngươi xa xa ném tại sau lưng. Tương phản, nếu là chỉ dựa vào tự thân thiên phú quá nhanh trổ hết tài năng, ngược lại dễ dàng thu nhận tai họa, bị người âm thầm chèn ép thậm chí thanh trừ, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Thế giới này xưa nay đều không thiếu khuyết thiên tài, khan hiếm vừa vặn là cường ngạnh bối cảnh trèo trống, điểm này tại không mấy địa phương đều chiếm được xác minh, cho nên tốt nhất vẫn là thuận theo thời thế, không nên tùy tiện vi phạm cái này quy tắc ngầm, nếu không bất luận là ai đều khó mà tránh thoát cái này cố định quy luật. Cũng chính vì vậy, giống Triệu Hâm dạng này có bối cảnh người, đi tới chỗ nào đều có thể nhận người khác kính trọng, đây chính là bối cảnh mang tới chênh lệch. Nhìn lại một chút những người khác, phần lớn đều là dựa vào đại lượng tài nguyên đắp lên mới có thể đứng ổn gót chân, nếu là không có những này trèo trống, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng Triệu Hâm khác biệt, hắn mong muốn thu hoạch đại lượng tài nguyên quả thực dễ như trở bàn tay, chuyện này đối với người bên ngoài mà nói lại là khó như lên trời chuyện. Cho dù bây giờ điểm này sớm đã là mọi người đều biết, Lý Hành cùng A Mẫn vẫn như cũng không khỏi cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta liền thật không thể thoát khỏi đây hết thảy sao? Diêm Tinh Tinh thấp giọng nỉ non. Đây là ngươi bẩm sinh trách nhiệm. Mạnh Bà khe khẽ thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trấn an nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đưa ra hợp lý nguyên do, để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cũng không phải không thể. Mạnh Bà không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm ra hải tâm. Nàng không muốn lại để cho tiểu cô nương này tiếp tục dây dưa tiếp, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, miễn cho đến tiếp sau tự nhiên đâm ngang, tăng thêm phiền toái. Hợp lý nguyên do? Diêm Tinh Tinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không sai, thì như nói thân thể khó chịu loại hình tình huống. Mạnh Bà bất đắc dĩ ở trong lòng suy tư, mình đã ám chỉ đến đủ rõ ràng, nàng sẽ không phải không có lĩnh hội tới à? Hóa ra là dạng này à? Diêm Tinh Tinh như có điều suy nghĩ. Vậy ta mang thai, đây có tính hay không hợp lý nguyên do? Diêm Tinh Tinh trực tiếp mở miệng hỏi. Phúc vừa lúc cầm lấy một bình nước trái cây chuẩn bị uống Triệu Hâm, nghe nói như thế trực tiếp đem trong miệng nước trái cây phun tới. Người đang làm gì? Diêm Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, tức giận trừng mắt Triệu Hâm. Ta bỗng nhiên nhớ tới một cái làm người ta cao hứng sự tình, Triệu Hâm trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể tìm cái cơ qua loa tắc trách. Cái gì chuyện cao hứng? Ngươi sẽ không phải là đang cười nhạo ta đi? Diêm Tinh Tinh trừng trong mắt, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn nhìn về phía Triệu Hâm. Ân Triệu Hâm ấp úng, không biết nên đáp lại như thế nào. Vậy ngươi cũng là nói một chút, đến cùng có gì đáng cười? Diêm Tinh Tinh không buông tha. Thê tử của ta mang thai. Triệu Hâm thần sắc nghiêm túc nói rằng. Nghe nói như thế, Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gương mặt lập tức nổi lên trận trận đỏ ửng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đô quỷ sứ chán ghét Diêm Tinh Tinh ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, vụng trộm liếc qua Triệu Hâm. Triệu Hâm giờ phút này thật sự là không biết nên khóc hay cười, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hắn muốn là thuận miệng một câu nói đùa, vạn vạn không nghĩ tới Diêm Tinh Tinh vậy mà thật hiểu sai ý, cục diện này thật sự là hoang đường phải có chút không hợp thói thường. Mạnh Bà, ngươi cũng nghe tới, ta mang thai, cho nên ta muốn xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diêm Tinh Tinh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, nghiêm túc nói rằng. Mạnh Bà nhìn trước mắt cái này hai người trẻ tuổi, nhịn không được nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng mở ra, lời gì cũng dám thuận miệng nói ra miệng. Nếu là đổi lại bọn họ niên đại đó, mà thôi, bọn hắn khi đó thần tiên, đừng nói sinh con, ngay cả yêu đương đều là chuyện hiếm lạ, căn bản không thể nào nói đến. Cái này Mạnh Bà đương nhiên sẽ không tin tưởng Diêm Tinh Tinh lời nói, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn nhóm vẫn luôn trong bóng tối lưu ý lấy hai người hành tung, đêm qua mới vừa vặn cùng phòng, hôm nay liền tuyên bố mang thai, tốc độ này quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Cho dù là nắm giữ thần lực thần tiên, cũng không cách nào trưởng khống mang thai thời cơ. A nói thật, lý do này quả thật có chút gượng ép không hợp thói thường, nhưng Mạnh Bà nghĩ lại, kỳ thật tự cân nhắc tỉ mỉ, lời này cũng không phải không hề có đạo lý. Triệu Âm đều đã chính miệng thừa nhận Diêm Tinh Tinh là thê tử của hắn, cái này đã đồng đẳng với xác định Diêm Tinh Tinh thân phận địa vị, còn có cái gì tốt chất vấn đâu. Nếu là như vậy, kia dường như xác thực không có gì có thể nói nhiều, kết quả như vậy, nhưng thật ra là không thể tốt hơn, nhiệm vụ của mình cũng coi là viên mãn hoàn thành, nghĩ đến cũng không có gì đến tiếp sau cần quan tâm. Diêm Tinh Tinh cho ra xin phép nghỉ lý do, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù vậy, chuyện này cũng quả thật làm cho người buồn cười, cảm thấy 10 phần buồn cười. Nếu là giờ phút này lão Diêm Vương nghe được tin tức này, 89 phần 10 sẽ giận không kìm được a. Phải biết, hắn dụng tâm che chở nhiều năm như vậy nữa nhi, cứ như vậy bị người mang đi. Lão Diêm Vương tỷ lệ lớn đã sớm tin tưởng giữa hai người ràng buộc. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, làm bạn tại bên cạnh mình lâu như vậy nữa nhi, đột nhiên liền phải đi vào hôn nhân địa đường, lão Diêm Vương trong lòng làm sao có thể không dâng lên chua xót cùng không bỏ chi tình đâu. Mạnh Bà tới chỗ này trước đó, thật là tận mắt nhìn thấy lão Diêm Vương ngay tại nổi nóng. Nếu là hiện tại đem tin tức này mang về, nói không chừng lại sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Mạnh Bà đối với cái này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối với bất luận một vị nào phụ thân đến nói, nữ nhi của mình bị người cướp đi còn truyền đến mang thai tin tức, đây không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Chương 444, lúc trước hắn nhận tâm đem ta đưa thời điểm ra đi, thế nào không nghĩ tới sẽ đau lòng ta. Chương 444, lúc trước hắn nhận tâm đem ta đưa thời điểm ra đi, thế nào không nghĩ tới sẽ đau lòng ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Tinh Tinh chúng quy là chính mình nhìn xem lớn lên hải tử. Xem ra, về sau địa phủ chỉ sợ rất khó khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. Vì cái gì không thể? Ta nhớ được trước đó liền có quy định tương quan, địa phủ bên trong là cho phép lấy mang thai làm lý do xin nghỉ ngơi. Diệp Tinh Tinh nhìn chăm chú lên Mạnh bà, giọng kiên định nói. Mạnh bà trong lúc nhất thời nghẹn lời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tốt à, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Địa phủ pháp luật hệ thống hoàn toàn là phòng theo thế giới loài người tạo dựng, cả hai ở hạch tâm trên quy tắc cơ hồ không có khác biệt. Chuyện này cũng không phải là không thể làm lý, chỉ là dùng lý do này trở về phục Diêm Vương, sợ rằng sẽ liên lụy tới không ít người, tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm. Mạnh bà vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cục, chuyện này đối với cha con thật là khiến người ta khó xử. Nếu không phải chỗ chức trách, nàng thực sự không nguyện ý tiếp nhận loại này tốn công mà không có kết quả việc cần làm, nhưng ai để cho mình là Diêm Vương thuộc hạ, căn bản không có cự tuyệt chỗ chống đâu. Ảnh hưởng lớn lại có quan hệ gì? Lúc trước hắn nhẫn tâm đem ta đưa thời điểm ra đi, thế nào không nghĩ tới sẽ đau lòng ta. Hiện tại ngược bắt đầu để ý những thứ này. Diêm Tinh Tinh cũng không phải không người hiểu chuyện, nàng lòng tựa như gương sáng, đã sớm đoán được phụ thân tâm tư. Lúc trước Hạ Thi Hàm có thể thuận lợi xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu là không có phụ thân vị này địa phủ đỉnh tiêm người cầm quyền ngầm đồng ý, căn bản là chuyện không thể nào. Diêm Vương thân làm địa phủ quyền lực kim tự tháp đỉnh nhân vật, thực lực tự nhiên sâu không lường được. Hạ Thi Hàm tại nhân gian giới có lẽ được cho thực lực không tầm thường, nhưng tới cao thủ tụ tập địa phủ, liền hoàn toàn không đáng chú ý, chớ nói chi là có thể ở không bị phát hiện dưới tình huống, đưa nàng theo Diêm Vương dưới mí mắt mang đi, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Điều kỳ quái nhất chính là, nàng bị mang sau khi đi, địa phủ thế mà không có bất kỳ người nào phát hiện đầu tiên. Tuy nói địa phủ trên giới đều lưu truyền là Hạ Thi Hàm bắt đi nàng lời giải thích, nhưng chân chính chủ động ra tay truy tra Hạ Thi Hàm, mong muốn nghĩ cách cứu viện nàng bị này Diêm Vương chi nữ người, lại là lắc đắc không có mấy. Lớn như vậy địa phủ, liền một vị quỷ vương cấp bậc cường giả đều không có xuất động, cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Từ đó trở đi, Diêm Tinh Tinh liền mơ hồ đoán được phụ vương dụng ý, đây bất quá là một trận làm cho người ngoài nhìn hí mà thôi. Thật đáng buồn chính là, tuần vui này chân chính mục tiêu cũng không phải là chính nàng, mà là Triệu Hâm. Rất rõ ràng, Triệu Hâm một bước vào địa phủ, liền đã bị toàn phương vị giám thị lấy, nhất cử nhất động của hắn đều tại cương thi hộ vệ trong khống chế, mà Triệu Hâm bản nhân chỉ sợ cũng đã sớm lòng dạ biết rõ. Diêm Tinh Tinh rất rõ ràng, nàng cùng Triệu Hâm chính là bị song phương phụ mẫu cưỡng ép tún hợp lại cùng nhau. Ngay từ đầu, trong nội tâm nàng tràn đầy kháng cự chi ý, dù sao ai không hy vọng có thể tìm tới một cái tình đầu ý hợp bạn lữ, mà không phải một cái bỗng nhiên xuất hiện không rõ lai lịch nam nhân xa lạ đâu. Càng làm cho nàng nghi ngờ là phụ vương đến cùng đang mưu đồ thứ gì. Cho dù biết phụ vương tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình, Diêm Tinh Tinh trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Nàng nguyên bản định thoát đi minh giới sau liền hoàn toàn thoát khỏi đây hết thảy, có thể vạn vạn không nghĩ tới hơn nửa đêm thế mà thật gặp quỷ hồn, đây chính là nàng từ nhỏ sợ nhất đồ vật. Điểm này nàng cũng không phủ nhận, chỉ là tại một ít người trước mặt vì bận tâm mặt mũi mới có thể kiên trì giả bộ như không sợ. Cũng chính là trận này ngoài ý muốn tao ngộ, nhưng nàng cùng Triệu Hâm khoảng cách kéo gần thêm không ít. Ở chung về sau nàng mới phát hiện, Triệu Hâm kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy để cho người ta phản cảm. Kỳ thật theo lần đầu gặp mặt bắt đầu, Triệu Hâm liền không có nhường nàng sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác, chân chính nhường nàng cảm thấy không thoải mái, là biết nam nhân trước mắt này mọi thứ đều bị phụ vương thao túng. Cho nên, Diêm Tinh Tinh vô ý thức đối Triệu Hâm sinh ra tâm tình mâu thuẫn, cho dù minh biết mình căn bản là không có cách chống lại phụ vương an bài, nàng vẫn là thử qua phản kháng, cuối cùng mới biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đã chuyện đã dạng này, ta cũng không có gì đáng nói, ta cáo từ trước. Mạnh bà thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đến tiếp sau chuyện cuối cùng vẫn là muốn giao cho Diêm Vương xử lý, nàng bất quá là truyền lại tin tức người trung gian mà thôi. Chờ nói xong lời nói này, nàng trực tiếp chạy đi liền tốt, không đúng, không bằng dứt khoát cũng đi theo xin phép nghỉ, căn bản không đi Diêm Vương nơi đó phục mệnh. Nghĩ tới đây, Mạnh bà không khỏi vì mình cơ linh mừng thầm. Mạnh bà cuối cùng đã đi, có thể Diêm Tinh Tinh thần sắc lại biến hết sức phức tạp. Nàng xoay người nhìn về phía Triệu Hâm, trong mắt tràn đầy bị khuất, ngươi không cảm thấy hai chúng ta chính là bị người cố ý an bài tốt sao? Nàng thật rất hy vọng phụ vương có thể cho mình một lời giải thích, dù chỉ là đơn giản một câu giải thích rõ, cũng sẽ không để nàng cảm thấy đoạn này quan hệ giống một trận không chân thực mộng cảnh. Nàng cũng không phải là ngang ngược tùy hứng người, chỉ là thực sự không nguyện ý giống để tuyến con rối như thế, bị người tùy ý điều khiển. Nhưng thật ra là ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Hâm nhìn xem nàng ngất ước bộ dáng, cười an ủi. Ngươi nói ngược nhẹ nhõm, giống như ngươi không có bị khống chế như thế. Diêm Tinh Tinh nhìn xem hắn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Vì cái gì nhìn một bộ không thèm để ý chút nào thái độ? Bị người điều khiển cảm giác chẳng lẽ không khó chịu sao? Ta cũng không có bị khống chế, trên thực tế, ta đã sớm biết đây hết thảy. Triệu Hâm cười giải thích nói, bất kể nói thế nào, chuyện sắp xảy ra ta đều tâm lý nắm chắc, nhưng ta một mực rất rõ ràng một chút. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù loại này cưỡng bách phương thức quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng nói cho cùng, bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ phản cảm bị khống chế, có thể trên đời có bao nhiêu người mong muốn bị dạng này khống chế lại không có cơ hội như vậy đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngươi phụ hoàng mặc dù không có giải thích với ngươi, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật một mực nhớ ngươi, yêu thương ngươi, không phải sao? Hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể có một cái tốt kết cục. Nói đến đây, Triệu Âm không khỏi có chút khoe khoang, hắn cảm thấy mình tuyệt đối coi là một cái rất không tệ kết cục. Dù sao tại tu chân thế giới bên trong, có thể so sánh hắn càng người có thân phận địa vị, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Hắn nhưng là tiêu chuẩn tiên nhị đại phối trí, thực lực cường hãn, thân phận tôn quý, liền xem như Diêm Tinh Tinh, ở trước mặt hắn cũng kém hơn một chút. Toàn bộ tu chân thế giới, lại có mấy người dám chân chính đối địch với hắn, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ngoại lệ, tỉ như Bạch Tử Họa. Chỉ tiếc, vị này đã từng nhân vật chính bây giờ đã hoàn toàn cô đơn, cũng đã không thể như năm đó như thế long ngạo thiên thức trương dương ương ngạnh, chỉ có thể an an phân phân làm tốt chính mình sự tình. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm trong lòng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý, cho dù Triệu Hâm đối thủ cạnh tranh đã rút lui, hắn cũng chưa bao giờ có một tia cô tịch cảm giác. Hắn muốn cũng không phải là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, nếu là tổng nóng trông có người khắp nơi đối địch với chính mình, đây chẳng phải là tâm trí không đủ thành thủ. Tuy nói lúc trước Bạch Tử Họa, nhiều ít mang theo vài phần dạng này đặc chất, nhưng đó bất quá là nhân vật dự thiết tính cách mà thôi, bây giờ Bạch Tử Họa ngược lại thành hắn cần ngoài định mức chăm sóc người, tự nhiên không cần lại đối với hắn ôm lấy tính nhắm vào. 567 những tình huống này ta cũng biết, nhưng trong lòng chính là đồ đắc hoàng, thực sự cảm giác khó chịu. Đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến, các ngươi thế giới này có phải hay không đã có mạng lưới? Vậy ta phải tranh thủ thời gian đi thăm dò một chút tương quan tình huống. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực tràn đầy nghi hoặc, Diêm Vương thê tử đến cùng là ai? Còn có thể là ai đâu? Mẹ ta nàng là Diêm Tinh Tinh hơi ngưng lại, quay đầu quan sát Triệu Hầm, lập tức nhãn châu xoay động, liên quan tới ta mẹ nó tình huống, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Cái này có cái gì không thể nói nha? Kỳ thật ta lần này đi lên, còn có một cái mục đích, chính là tới tìm ta mẹ. Diêm Tinh Tinh nhìn chăm chú Triệu Hầm nói rằng, tìm mẹ của ngươi? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi nàng Triệu Hâm trong nháy mắt liền lĩnh hội Diêm Tinh Tinh nói bóng gió, Diêm Vương phu nhân sẽ không phải là đi đầu thai chuyển thế à? Không sai, lần trước ta cùng phụ vương lớn ầm ĩ một trận, mẹ ta nhất thời giận, liền lựa chọn chuyển thế đầu thai, hiện tại đoán chừng đã luân hồi rất nhiều năm. Diêm Tinh Tinh nói đều là lời nói thật, cùng ngươi rất giống, nàng mẹ tính tình cũng phá lệ nóng nảy. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chính là nàng phụ vương không cẩn thận quên hai người kết hôn ngày kỷ niệm. Không nghĩ tới lại náo động lên như thế một cọc sự tình. Khi đó, nàng phụ vương cả người đều động, một phút này càng là kích động không thôi. Kia cha ngươi Diêm Vương liền không lo lắng Triệu Hâm nghĩ đến cái nào đó khả năng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng Diêm Tinh Tinh như thế nào không rõ Triệu Hâm ý tứ, như là đã luân hồi thành người bình thường, nói không chừng đã sớm tổ kiến gia đình đi. Nói như vậy, lão Diêm Vương chỉ sợ là muốn bị đội non xanh. Cho nên ta lần này đi lên, không phải là vì tìm ta mẹ đi. Diêm Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy tịch mịch nói rằng. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền tay giúp ngươi tìm. Triệu Hâm cười đáp lại nói. Ngươi còn nhớ rõ mụ mụ ngươi tướng mạo sao? Triệu Hâm cười hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Diêm Tinh Tinh tiện tay vung lên, rất nhanh liền có một bức tử quần áo huyền hóa mà thành chân dung xuất hiện ở trước mắt. Trên bức họa là một vị mặt mũi tú lệ, môi hồng răng trắng nữ tử, không nghĩ tới lao Diêm Vương thê tử lại ngày thường đẹp như vậy. Chỉ từ bộ dáng liền có thể nhìn ra, tính cách của nàng cũng tương đối mạnh mẽ. Xem ra cũng không phải là tốt trêu chọc người. Khó trách sẽ làm ra như thế cương liệt sự tình, không phải sao có thể xứng với Diêm Vương đâu. Đi, ta hiện tại cũng làm người ta đi loại bỏ. Triệu Hâm dứt khoát đáp ứng, lập tức triệu tập bằng hữu của mình bắt đầu triển khai lục soát. Nói chung, có thể đi vào thế giới này phần lớn là địa phủ nhân viên tương quan. Những người này cơ bản đều là tại 3-9 tuổi khoảng chừng sinh ra ở phiến đại lục này, về sau cũng sẽ không rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, liền tra được Diêm Tinh Tinh mẫu thân tung tích. Nói đến cũng thật sự là trùng hợp, nàng vị trí cách bọn họ cũng không tính xa. Đương nhiên, lấy Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh pháp lực, điểm này khoảng cách căn bản không đáng giá nhắc tới. Làm Triệu Hâm cầm tới phần này điều tra tư liệu lúc, phát hiện điều kiện phù hợp chỉ có một người. Tuy nói trên thế giới này có không ít người dáng dấp tương tự, nhưng nói cho cùng, cuối cùng vẫn là tồn tại một chút nhỏ xíu khác biệt. Chương 445, chúng ta là thật lâu trước đó thấy qua. Chương 445, chúng ta là thật lâu trước đó thấy qua. Bất quá Diêm Tinh Tinh cung cấp chân dung có thể trực tiếp tiến hành so sánh, cho nên điều tra qua trình phá lệ thuận lợi. Hơn nữa xác suất chúng có thể đạt tới 100%. Làm quốc gia phạm vi bên trong, cũng chỉ có một người hoàn toàn phù hợp trên bức họa tất cả đặc thủ. Triệu Hâm cẩn thận xem xét tư liệu, thì ra Diêm Tinh Tinh mẫu thân một thế này vẫn là ngay tại học đại học nữ sinh. Hơn nữa còn là trong lớp hoa khối lớp. Liên quan tới nàng cơ bản gia đình tình huống, Triệu Hâm cũng đại khái hiểu không sai biệt lắm. Một thế này, Diêm Tinh Tinh lão mụ sinh ra ở một cái bình thường gia đình, trước mắt chỉ là một gã bình thường nữ sinh viên. Trên thân không có gì đặc biệt đột xuất địa phương. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, nữ hài tử này dường như vận khí không tốt lắm. Vẫn luôn không thể ngủ ngon giấc. Về phần tại sao ngủ không được? Đừng suy nghĩ nhiều. Không phải là bởi vì kết bạn trai, mà là nhìn một bộ cực độ mệt mỏi bộ dáng. Nếu là có người hỏi nàng nguyên nhân, nàng luôn luôn ngậm miệng không nói. Những tình huống này, trên cơ bản đều là theo bên người nàng bằng hữu nơi đó nghe được. Cầm tới tư liệu sau, hai người liền lập tức lên đường xuất phát. Không bao lâu liền đã tới Tiêu Hải Đại học. Đứng ở trường học cửa chính, Triệu Hâm trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười, nói thật, hắn đã rất lâu không có về trường này, tới nơi này lần nữa, tâm tình phá lệ phức tạp. Hồi tưởng chính mình 4 năm cuộc sống đại học, nói thật, thật không có gì đáng giá lưu luyến. Kia đoạn thời gian thật sự là quá mức buồn kẻ nhàm chán. Kỳ quái, nơi này đến cùng là địa phương nào a, thế nào cho người ta một loại cảm giác là lạ. Diêm Tinh Tinh sau khi xuống xe đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không hiểu cảm thấy rất không thích ứng. Mẹ ngươi ngay tại trường này số 15 lâu 704 ký túc xá. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, đây đúng là sự thật, nàng mẫu thân hiện tại là một gã nữ sinh viên, hơn nữa còn là Hoa Khôi lớp cấp bậc nhân vật. Nhưng mà, nàng hiện tại đang trong lớp, có nên đi vào hay không nhìn xem. Triệu Hâm quay đầu nhìn về phía bên người Diêm Tinh Tinh. Diêm Tinh Tinh tự nhiên là muốn đi. Nàng bước nhanh hướng phía lầu dạy học chạy tới, nhiều năm như vậy không có gặp mẫu thân, trong lòng là thật tưởng niệm đến cực điểm. Làm Diêm Tinh Tinh đi vào khu dạy học phòng học lúc, trong phòng học cơ hồ ngồi đầy người. Đây là một gian phòng học lớn, bên trong có mấy cái lớp học sinh. Đa số học sinh đều tại phối hợp vui đùa. Sinh viên không hề giống đại gia trong tưởng tượng như thế, thường xuyên bên trên công cộng hóa. Đại đa số thời điểm, bọn hắn đều theo lớp cách ra lên lớp. Chỉ có những cái kia không trọng yếu công cộng hóa, mới có thể nhiều lớp cùng tiến lên. Mà đối với cái này công cộng hóa, các học sinh phần lớn tại trên lớp học chơi đùa, có rất ít người sẽ chăm chú nghe giảng bài học tập. Dù sao cái này chương trình học không quan trọng, hơn nữa học phần cũng rất dễ dàng cầm tới, lão sư cũng sẽ không cố ý làm khó dễ học sinh. Cho nên căn bản không có gì đáng lo lắng. Bởi vậy, cho dù là trường học người bên ngoài tạm thời tiến vào phòng học, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Làm Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh cùng nhau bước vào phòng học sát na, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tầm mắt tiêu điểm, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì bọn hắn hai trùng hợp đang đi học tiếng trung tấu vang lên một phút này đi vào phòng học. Càng trùng hợp chính là, liền tại bọn hắn đẩy cửa vào lúc, giảng bài lao sư mới vừa vặn ngồi xuống, hai người liền theo sát phía sau đi đến. Trừ cái đó ra, hai người này một cái có xinh đẹp chói mắt dung mạo, một cái có khí khái anh hùng hừng hực ngoại hình, xuất chúng như thế bên ngoài điều kiện, bản thân liền rất dễ hấp dẫn người khác chú ý. Hai người các ngươi mau tìm chỗ ngồi xuống, đứng tại cửa ra vào thất thần làm cái gì? Ngay tại điều chỉnh thử máy vi tính lao sư, dương mắt thoáng nhìn đứng ở cửa một đôi tuấn nam tình nữ, thuận miệng thúc giục một câu. Bất quá lao sư cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao đây là công cộng hóa, nguyên bản là cảnh tượng như vậy. Lao sư giảng bài phong cách tương đối tùy tính, dưới đài học sinh nghe giảng bài cũng không đủ chuyên chú, song phương trên cơ bản ở vào không liên quan tới nhau trạng thái. Bởi vậy, lão sư hướng phía dưới đài học sinh phần lớn không có gì ấn tượng, đại gia bất quá là tụ cùng một chỗ vượt qua 90 phút lớp học thời gian mà thôi. Trừ cái đó ra, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì qua lại. Cho nên, học sinh dáng dấp thế nào, là không phải mình lớp học, đối lão sư mà nói đều không quan trọng. Công cộng trên lớp, rất nhiều học sinh đều là theo các lớp khác tới dự tính. Những tình huống này đều thuộc về hiện tượng bình thường, lão sư cũng không thèm để ý mà Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh thì cấp tốc quét mắt một lần phòng học. Rất nhanh, Diêm Tinh Tinh liền thấy mẹ của mình. Nàng đang ngồi ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Diêm Tinh Tinh mẫu thân một mình ngồi ở chỗ đó, bên người cơ hồ không có những bạn học khác. Bộ dáng nhìn qua phá lệ cô đơn, cả người cũng lộ ra mười phần hề hoài tiểu thụy. Mặc dù mọi người nói thường nói đại học là nhỏ xã hội, theo đạo lý tới nói không nên lại có những cái kia ngây thơ hành vi. Thì như xa lánh đồng học loại hình chuyện. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế, nói cho cùng, đại học hoàn cảnh cùng trước kia sân trường cũng không có khác biệt quá lớn. Cũng không có trong truyền thuyết như vậy thành tục bao dung. Ai thuyết thành niên người liền sẽ không làm tính trẻ con cử động đâu. Vừa vặn tương phản, loại tình huống này tại trong đại học kỳ thật rất phổ biến. Dù sao, sinh viên phần lớn là 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn đối với xã hội bên trên quy tắc ngầm hiểu rất ít, thực chất bên trong còn bảo lưu lấy không ít hài đồng giống như đơn thuần cùng tùy hứng. Sở dĩ nói đại học là nhỏ xã hội trên thực tế chân chính hàm nghĩa bất quá là cần phải học được lấy lao sư tốt mà thôi. Làm sao được tính là cái gì chân chính nhỏ xã hội đâu? Thuần túy là lời nói vô căn cứ. Còn có một cái chỗ khác biệt ở chỗ, đại học khảo thí không có bất kỳ cái gì lật tẩy lời giải thích. Khảo thí không có thông qua chính là thất bại, liền phải đứng trước rất tín chỉ kết quả. Không có chút nào thể diện có thể giảng. Cho nên, trong đại học những cái kia ngây thơ hành vi, kỳ thật cùng cao trung thời kỳ như thế một chút cũng không có giảm bớt. Vô luận như thế nào, Diêm Tinh Tinh mẫu thân hiển nhiên là bị các bạn học xa lánh. Cả người nhìn qua trạng thái cực kém, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Diêm Tinh Tinh không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng phía mẫu thân đi đến, tại bên người nàng không bị ngồi xuống. Hai người cử động như vậy hiển nhiên mười phần khác thường. Bạn học cùng lớp nhóm cơ hồ đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Đại gia đại khái không ngờ tới, Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh lại là tìm đến Trần Hảo. Các bạn học tự nhiên có thể nhận ra hai người này không phải mình ban đồng học. Ngay từ đầu còn cho là bọn họ là lớp bên cạnh, không nghĩ tới lại là đến chủ động tiếp cận Trần Hảo. Phải biết, Trần Hảo tại trong lớp nhân duyên có thể là có tiếng trên lệ. Cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác. Bọn hắn phối hợp ngồi xuống, thần sát thản nhiên tự nhiên. Trần Hảo hiển nhiên cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, lập tức quay đầu nhìn về phía Diêm Tinh Tinh. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng không hiểu cảm thấy trước mắt nữ hài tử này cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Loại kia cảm giác thân thiết là phát ra từ sâu trong nội tâm. Mà giờ khắc này Diêm Tinh Tinh tâm tình, so Trần Hảo còn muốn phức tạp hơn nhiều, trước mắt ngồi, thật là nàng mấy trăm năm không thấy thân mẹ rồi à. Qua nhiều năm như vậy, các nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Đối với Trần Hảo mà nói, bên người bỗng nhiên ngồi xuống hai cái nhan trị xuất chúng như thế người, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Dù sao, nàng hoàn toàn không rõ ràng hai người kia bỗng nhiên ních lại gần mình là ra ngoài cái mục đích gì. Trần Hảo trong lòng nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Cho dù trước mắt nữ hài tử này nhường nàng không hiểu sinh lòng hảo cảm, loại này không hiểu ưa thích, là nàng đã lớn như vậy đến nay chưa từng có cảm thụ. Thật sự là quá kỳ quái. Chính mình rõ ràng cũng chưa hề gặp qua đối phương, lại vẫn cứ đối nàng sinh ra hảo cảm, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trần Hảo lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Chúng ta trước kia có phải hay không đã gặp mặt? Trần Hảo nhịn không được mở miệng hỏi. Ách bị Trần Hảo hỏi lên như vậy, Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào. Phải nói gặp qua sao? đáp án là khẳng định, chỉ chẳng qua lần trước gặp mặt đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Nhưng năm đó mẫu thân lại chọn ra khác thường quyết định, lựa chọn đầu thai chuyển thế, đem nàng một người lẻ loi chơi chọi lưu tại địa phủ. Kỳ thật Diêm Tinh Tinh hiện tại sở dĩ rất sợ quỷ, nhiều ít cùng mẫu thân năm đó rời đi phương thức có quan hệ. Dù sao tại nàng còn lúc còn rất nhỏ, mẫu thân lại đột nhiên không thấy, loại kia cô độc cùng sợ hãi, Diêm Tinh Tinh đến nay đều nhớ tinh tường. Hẳn là thấy qua A Diêm Tinh Tinh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Có thể ta cảm giác đối ngươi không có gì ấn tượng. Trần Hảo cảm thấy Diêm Tinh Tinh nhìn có chút quen mắt, nhưng liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Chuyện này nhường nàng cảm thấy phá lệ quỷ dị. Loại này không nhớ nổi cảm giác, thật nhường trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Chúng ta là thật lâu trước đó thấy qua. Diêm Tinh Tinh nhìn xem mẫu thân trong mắt nghi hoặc, giải thích nói. Hóa ra là dạng này. Trần Hảo nhẹ gật đầu, nhận đồng thuyết pháp này. Nếu quả như thật gặp qua, vậy khẳng định là thật lâu sự tình trước kia. Hiện tại không nhớ nổi cũng rất bình thường. Nếu như là trong thời gian ngắn thấy qua người hoặc sự tình, nàng chắc chắn sẽ không quên. Nói xong câu đó, Trần Hảo liền không có lại quan tâm quá nhiều bên người hai người. Mặc dù bên người bỗng nhiên nhiều hai người ngồi, nhưng nàng ít nhiều có chút không quen, dù sao qua nhiều năm như vậy, có rất ít người bằng lòng chủ động ngồi bên người nàng. Đó cũng không phải bởi vì Trần Hảo dung mạo không đẹp nhìn, trên thực tế, Trần Hảo nhan trị coi như không tệ. Vừa tiến vào đại học thời điểm, nàng còn hấp dẫn không thiếu nam sinh truy cầu. Mặc dù không kịp Diêm Tinh Tinh như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi là trong lớp mỹ nữ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa trên người nàng kèm theo một loại khí chất ưu buồn, phá lệ để cho người ta mê muội. Nhưng dù vậy, Trần Hảo bằng hữu lại lác đác không có mấy, bởi vì nàng cất giấu một cái hiếm ai biết bí mật. Bí mật này là tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Kỳ thật, theo nàng xuất sinh một khắc kia trở đi, liền bị một cái lệ quỷ cuốn lên. Đây chính là nàng bí mật lớn nhất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những năm gần đây nhân sinh của nàng một mực tràn ngập vẻ lo lắng, căn bản không dám tùy tiện cùng người khác tiếp xúc, nàng cảm thấy mình cùng những người khác có bản chất khác biệt. Dưới tình huống như vậy, nàng lại thế nào dám chủ động cùng người lui tới đâu? Cho nên, đại đa số thời điểm, Trần Hảo đều tận lực tránh cho cùng người khác sinh ra gặp nhau. Qua nhiều năm như thế, cũng dưỡng thành độc lai độc vãng thói quen. Bước vào sân trường đại học, vẫn như cũ có không ít khác phái hướng nàng biểu đạt hảo cảm, nhưng mỗi một lần, nàng đều huyền chuyển từng cái cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người dần dần đối Trần Hảo sinh ra phản cảm, cho rằng nàng là cố ý sĩ diện, cố làm ra vẻ. Thậm chí, sẽ còn ở sau lưng bụng trộm nghị luận nàng thị phi. Chương 446, quên đi thôi, ta không quá am hiểu cùng người liên hệ. Chương 446, quên đi thôi, ta không quá am hiểu cùng người liên hệ. Lại thêm Trần Hảo bản thân tính cách hướng nội quái gở, nàng loại kia xa cách thái độ, nhìn không giống như là chỉ nhằm vào những người theo đội kia, ngược lại giống như là đối trong lớp tất cả đồng học đều ôm lấy lòng đề phòng. Điều này cũng làm cho Trần Hảo tại trong lớp tình cảnh biến phá lệ xấu hổ. Trong lớp các nữ sinh bắt đầu nhao nhao nghị luận nàng, thời gian lâu dài, toàn bộ đồng học đều biến không thích Trần Hảo. Cái này chính là mọi người thường nói xa lánh hiện tượng. Nói thật, cách làm này thật sự là quá mức cấu trĩ. Nhưng bọn này sinh viên lại dường như đã mất đi cơ bản năng lực phán đoán, tập trung tinh thần muốn làm như thế. Cho dù ngay từ đầu chính bọn hắn cũng tin tưởng loại hành vi này cũng không thỏa đáng. Có thể về sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhận định, Trần Hảo chính là như vậy một cái cao ngạo lại quái gở người. Nhiều khi, đa số người mới đầu nhưng thật ra là biết chuyện tiền căn hậu quả. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại đa số người đều sẽ bị quần thể cách nhìn ảnh hưởng, chậm rãi bị đồng hóa. Điều này cũng làm cho Trần Hảo thanh danh biến càng ngày càng kém. Liền xem như bên trên thí nghiệm hóa, cũng không có mấy người nguyện ý cùng Trần Hảo tổ đội hợp tác. Dưới loại tình huống này, ngay cả lão sư cũng đúng đặc lập độc hành Trần Hảo sinh ra một vẻ ghét. Có thể nói, đây chính là hiện thực xã hội một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Bất quá may mắn là Trần Hảo từ nhỏ thành thói quen cuộc sống như vậy trạng thái, cho nên mặt đối với người khác xa lánh cùng cô lập, nàng trên cơ bản không có gì quá lớn phản ứng. Nàng chỉ là một lòng chuyên chú vào làm tốt chính mình sự tình, xưa nay sẽ không đi cùng người khác qua giải thích thêm cái gì. Ngày bình thường cũng một mực là độc lai độc vãng. Có lẽ có người sẽ hỏi, dạng này có thể hay không lộ ra không thích sống chung, có thể hay không bị người ức hiếp, bị khi phụ? Không, hoàn toàn sẽ không. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng Trần Hảo luôn có thể mơ hồ cảm giác được, bên cạnh mình dường như có lực lượng nào đó đang yên lặng bảo hộ lấy nàng. Khi còn bé cũng không phải là không có người ý đồ trêu chọc Trần Hảo, có thể những người này cuối cùng đều tao ngộ chuyện không tốt. Điều này cũng làm cho Trần Hảo căn bản không cần lo lắng, nếu là có người dám đối nàng có ý đồ xấu, khẳng định sẽ không may gặp nạn. Tình huống nghiêm trọng thời điểm, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Chuyện như vậy cũng không phải là chống giống lập, xác thực chân thực phát sinh qua. Khi đó Trần Hảo còn tại học trung học. Tính tình của nàng cùng hiện tại không có gì sai biệt. Đối mặt một vị phú nhị đại đồng học truy cầu, Trần Hảo trực tiếp huyền chuyển từ chối. Cái này khiến vị kia phú nhị đại thẹn quá hóa giận, dự định khai thác thủ đoạn cứng ngạnh, nhưng lại tại hắn sắp động thủ một phút này, phú nhị đại gia tộc đông nhiên tuyên bố phá sản, cũng không lâu lắm, bọn hắn cả nhà liền lựa chọn nhảy lầu tự sát. Hơn nữa tử trạng cực kỳ khủng bố. Hình ảnh kia chỉ là ngấp lại cũng là người ta không rét mà run. Bọn hắn là theo cao tầng nhà lầu bên trên nhảy xuống, nhưng sau khi rơi xuống đất, lại là hai chân quỳ xuống đất tư thế. Ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như thế này sao? Theo mấy chục tầng cao trên lầu rơi xuống, lúc rơi xuống đất vậy mà duy trì hai chân quỳ xuống đất dáng vẻ. Cho dù xương đùi đã xuyên thấu bắp đùi cơ bắp, thân thể như cũ duy trì lấy quỳ xuống bộ dáng, phản phất là đang vì nào đó một số chuyện sám hối chuộc tội đồng dạng. Vị kia phú nhị đại các thân thích, mặc dù nói không có tất cả đều đi đến tuyệt lộ, nhưng sau đó sinh hoạt cũng rất xuống ngàn trượng, biến càng ngày càng khốn đốn. Vậy đại khái chính là mọi người thường nói thay bay vạ gió, ai những chuyện tương tự đã từng xảy ra không chỉ một lần. Trần Hảo đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cũng chính vì vậy, nàng xưa nay không dám tùy tiện cùng người khác thân cận kết giao. Khi còn bé nhận biết bạn nam giới, hoặc là nâng nhà dọn đi, hoặc là liền sẽ tao ngộ các loại ngoại ý muốn biến cố. Tóm lại, phàm là cùng nàng đi được gần người, phần lớn không có kết quả gì tốt. Đương nhiên, những người kia tao ngộ, so với vị kia phú nhị đại mà nói, còn tính là tương đối rất nhỏ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Hảo trong lòng rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên là xông chính mình tới. Đến một bước này, nếu là còn nhìn không rõ, vậy cũng quá trì độn. Bất quá Trần Hảo thực sự không nghĩ ra, chính mình ngày bình thường cơ hồ không cùng người ta sinh ra bất kỳ gặp nhau, tại sao có thể có người cố ý tìm đến mình đâu? Cái này thật sự là có chút kỳ quái. Nhưng cho dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần bình tĩnh tỉnh táo. Dù sao nơi này là 367 trường học, theo đạo lý mà nói không nên xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Càng quan trọng hơn là, trực giác của nàng trước mắt nữ hài tử này sẽ không đối với mình ôm lấy ác ý về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này. Chính nàng cũng nói không rõ ràng, ngược lại chính là không hiểu cảm thấy hợp ý nguyên nhân cụ thể, nàng cũng lười đi truy đến cùng. Ít ra giờ phút này, hoàn toàn không cần thiết truy vấn quá nhiều. Ách, ta muốn Diêm Tinh Tinh nội tâm vô cùng kích động, nguyên bản kém chút bật thốt lên hô lên mẹ có thể lời đến quẹ miệng, lại bị Triệu Hâm đưa tay bịt miệng lại. Không có gì, chúng ta chính là muốn cùng người kết giao bằng hữu. Triệu Hâm đội vàng thay Diêm Tinh Tinh hòa giải. Kết giao bằng hữu? Cùng ta? Trần Hảo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy tư, có cần phải cố ý chạy tới cùng chính mình kết giao bằng hữu sao? Hơn nữa Triệu Hâm mới vừa rồi còn che lấy đối phương miệng, không cho nàng nói hết lời, cái này nhìn chỗ nào giống như là đến kết giao bằng hữu. Ngược lại có điểm giống không có hảo ý người bắt góc. Không sai, chúng ta là thật tâm muốn cùng người trở thành bằng hữu. Diêm Tinh Tinh tránh thoát Triệu Hâm tay, nói tiếp. Vẫn là thôi đi, ta không quá am hiểu cùng người liên hệ. Trần Hảo nhìn xem Diêm Tinh Tinh hơi có vẻ dáng vẻ vội vàng, trong lòng nghi hoặc nặng hơn. Kỳ thật nàng cũng không phải là không nguyện ý kết giao bằng hữu, mà là quá khứ kinh lịch nhường nàng trong lòng còn có lo lắng, cùng mình giao người tốt, cơ hồ không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Bọn hắn phần lớn tao ngộ các loại chuyện xui xẻo, chuyện này đối với Trần Hảo mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô hình dày vò. Cho nên nàng tình nguyện lựa chọn độc lai độc vãng, không lại dễ dàng kết giao bằng hữu. Nhất là trước mắt nữ hài tử này, nhường nàng không hiểu sinh ra một loại cảm giác thân thiết, nàng càng sợ đối phương bởi vì chính mình mà gặp bất hạnh. Đang nói chuyện, cửa phòng học đống nhiên xuất hiện một cái thân mặc câu phục, khí chất già dặn nam nhân, hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng học đi đến. Ánh mắt của hắn trong phòng học nhanh chóng quét mắt một vòng. Sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy Trần Hảo cùng Diêm Tinh Tinh phương hướng nhanh chân đi đến. Giảng bài lão sư thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại không hề nói gì. Không kiêng nể gì như thế, không coi ai ra gì người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng đã tính toán, chờ cuối kỳ cho điểm thời điểm, trực tiếp cho cái này nhiễu loạn lớp học trật tự người đánh thất bại. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, nam nhân này căn bản không phải trường học học sinh. Ai? Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Triệu Âm trước tiên liền chú ý tới cổng nam nhân. Thật mạnh khí thế, người này tuyệt đối không đơn giản. Ai vậy? Diêm Tinh Tinh nghe được động tĩnh quay đầu, liếc mắt liền thấy được cái kia hướng chính mình đi tới Âu Phục Nam. Nhìn thấy nam nhân này trong đáy mắt, Diêm Tinh Tinh nao nao. Người là ai? Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy nam nhân này có chút quen mắt, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại hoàn toàn không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Bình tĩnh mà xem xét, nam nhân này dáng dấp coi như anh tuấn, nhưng cùng Triệu Hâm so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Cũng chính là bởi vì phần này không hiểu cảm giác quen thuộc, Diêm Tinh Tinh mới sẽ chủ động mở miệng hỏi thăm thân phận của đối phương. Ta chuyên tìm đến Diêm Tinh Tinh, không nghĩ tới bị nàng hỏi lên như vậy, ngược lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Diêm Vương ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Ngươi cái này không có lương tâm nha đầu, liền cha ruột đều không nhận ra được. Diêm Vương trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng phiền muộn. Chính mình thân sinh hải tử, thế mà không thể nhận ra mình. Không sai, giờ phút này đứng tại Diêm Tinh Tinh trước mặt, chính là địa phủ người cầm quyền Diêm Vương. Vì đi vào nhân gian, hắn cố ý đổi lại nhân loại dung mạo, nhưng trên bản chất vẫn là ban đầu hắn. Chỉ có điều, bộ này nhân loại tướng mạo, cùng hắn tại địa phủ chân thân khác biệt thực sự quá lớn. Diêm Vương vạn vạn không ngờ tới, nữ nhi của mình vậy mà lại không nhận ra chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là quên. Dù sao Diêm Tinh Tinh chưa bao giờ thấy qua hắn hóa thành nhân hình dáng vẻ, tự nhiên không biết rõ nam nhân trước mắt này chính là phụ thân của mình. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Giờ phút này, Diêm Vương quả là nhanh muốn tức điên lên. Chính mình nữ nhi này, thật là khiến người ta không có cách nào. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ai là ngươi nữ nhi? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Diêm Tinh Tinh trợn mắt tròn xoe, nổi giận đùng đùng trách cứ. Đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Lại có người dám ở chỗ này đối với mình nưu đồ làm loạn, chiếm chính mình tiện nghi. Tốt xấu chính mình cũng là đường đường địa phủ Diêm Vương, bây giờ lại bị một người bình thường dạng này mạo phạm, coi như trên người đối phương có mấy phần tu vi thì sao? Chính mình thật là địa tiên cấp bậc tồn tại, tại nhân loại ở trong, căn bản không ai có thể dung chuyển thực lực của mình. Ghê tởm, gia hỏa này lại còn dám như thế khiêu khích chính mình. Diêm Tinh Tinh càng nghĩ càng lên cơn giận dữ, huống chi đối phương còn mở miệng một tiếng nữ nhi đều, hết lần này tới lần khác vẫn là tại chính mình lão mụ trước mặt nói loại lời này, đây không phải rõ ràng muốn chiếm mẫu thân mình tiện nghi sao? Diêm Tinh Tinh lửa giận bừng hơn. Nàng thật muốn lập tức thi triển pháp thuật, đem cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân trực tiếp kéo vào địa ngục bị phạt. Ta thật là cha ngươi, chỉ có điều đổi thân trang phục, ngươi cái này không có lương tâm bất hiếu nữ cũng không nhận ra được. Diêm Vương cũng đồng ý, trực tiếp nói rằng, chẳng lẽ mình tại nữ nhi trong lòng cứ như vậy không có nhận ra độ sao? Là chính mình tại địa phủ bộ dáng quá xấu, nhường nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, đến mức đổi anh tuấn tạo hình, nàng liền hoàn toàn không nhận ra được. Vẫn là nói, chính mình trước kia dáng vẻ nhường nàng cảm giác quá mức xấu xí, căn bản khinh thường tại ghi ở trong lòng. Ngươi còn dám giảo biện? Có tin ta hay không hiện tại liền động thủ thu thập ngươi? Diêm Tinh Tinh hoàn toàn bị chọc giận, gia hỏa này quả thực là chán sống, cũng dám giả mạo cha của mình. Mặc dù Diêm Tinh Tinh đối với mình bị tia thân ở địa phủ lao cha không có cảm tình gì, nhưng cái này cũng không hề đại biểu người khác có thể tùy tiện giả mạo hắn đến chiếm tiện nghi của mình. Đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp phải loại tình huống này đều sẽ nổi trận lôi đình a. Ít ra Diêm Tinh Tinh thì cho là như vậy. Ta cảm thấy hắn nói có lẽ là thật, hắn khả năng thật là cha ngươi. Triệu Hâm nhìn xem một bên đã bị khuất lại phẫn nộ Diêm Vương, trong lòng cũng là một hồi dở khóc dở cười. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng qua là đổi tạo hình, Diêm Tinh Tinh vậy mà liền nhận không ra chính mình cha ruột, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Kỳ thật Triệu Hâm cũng chưa bao giờ thấy qua Diêm Vương tại địa phủ chân chính bộ dáng.